truyện dài Hãy Ngủ Yên Tình Yêu, nguyên tác Nhất Liêm U Mộng, tác giả Quỳnh Giao. Hãy Ngủ Yên Tình Yêu, chương 5. Đầu tôi căng thẳng, một ngày thật chậm trôi qua. Tôi ăn không biết ngon, ngồi không yên, hết chạy lên lầu lại xuống lầu. Ôm guitar đàn không thành tiếng, nghe đĩa hát cũng không tròn bản. Chiều đến, Sở Liêm có điện thoại cho tôi. Chàng chỉ vắn tắt cho biết là đã hẹn với Lục Bình, sau giờ tan sở sẽ ra ngoài ô, dạo mát. Nhưng chàng không quên bảo tôi yên tâm như ngày qua. Bà chị đáng thương của tôi khi nhận được lời mời đi dạo của Sở Liêm đã nghĩ sao? Có dệt mộng không hay đã nghĩ được sự thật? Tối nay, thấy mặt chị Bình tôi sẽ nói sao? Lòng tôi thật rối rắm. Mấy trăm lần bước tới máy nói, mấy trăm lần định bảo Sở Liêm đừng nói gì. Nhưng tôi lại không đủ can đảm nhấc máy lên. Sở Liêm đúng, phải hạ đao cho nhanh. Chuyện sớm muộn gì cũng phải công khai. Tôi phải tin chàng. Nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn đập nhanh, sự lo sợ cứ mãi ám ảnh. Khoảng 3 giờ chiều, chú Châu và anh Hoàng đến. Lúc gần đây họ là khách thường xuyên của nhà tôi. Sau mùa đông với Vân Hoàng kèm đàn, tôi đã bắt đầu miễn cưỡng đi được hết bản nhạc. Đó là vì lơ đãng, chứ bằng không tôi đã đàn thành thạo. Thấy tôi ôm guitar vo tròn trong ghế, Hoàng bước tới nhận xét. Chẳng ai trông thấy cô ngồi mà tin là cô đang đàn bao giờ. Tôi ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười. Chính tôi cũng thế. Cha và chú Châu sau khi bàn xong công việc đã cùng nhau kéo vào thư phòng tính toán sổ sách. Phòng khách chỉ còn lại Vân Hoàng và tôi. Chàng ngồi xuống trước mặt tôi, đốt thuốc. Lan đàn cho tôi nghe một bản xem. Tôi miễn cưỡng ngồi ngay lại, đàn bản Cơn Mộng Xa. Hoàng rất chịu khó lắng nghe, khói tỏa mờ nhạt. Hết bản, tôi lại bắt đầu đàn lại. Càng đàn càng khá vì tôi đã lấy lại được bình thản. Nhưng không hiểu sao, khi bắt đầu đến đoạn Xuân đã qua đi chỉ còn lại giấc mộng, thì dây đàn đột ngột đứt, một sợi đứt hai. Mặt tôi tái hẳn. Từ nào đến giờ tôi chẳng hề tin dị đoan, nhưng không hiểu sao hôm nay, trời ơi, sao chuyện gì cũng xảy ra trong ngày hôm nay cả vậy. Quý Vân Hoàng có vẻ kinh ngạc. Tử Lan, làm sao thế? Làm gì mà mặt mày tái mét vậy? Đàn đứt dây là chuyện thường mà. Tôi mở to mắt nhìn chàng. Anh biết gì không? Tôi xông về phía máy nói. Vân Hoàng bước theo đặt tay lên vai tôi. Chuyện gì thế Lan? Lan đang lo chuyện gì? Tôi buông tay xuống, không thể điện thoại cho Liêm được. Phải tin chàng. Tôi lùi trở về ghế, ôm guitar lên. Không hiểu sao hôm nay tôi thấy khó chịu trong người quá. Anh Hoàng, người ta lớn lên chi vậy hả anh? Vân Hoàng duỗi tắt tàn thuốc, chàng bước tới đỡ chiếc guitar trên tay tôi. Đã làm người thì ai cũng phải lớn, và khi lớn lên là có nhiệm vụ phải đối đầu với tất cả những cái gì trong đời. Buồn phiền, trách nhiệm, nỗi đau khổ hay sung sướng, biết cảm xúc với bất cứ một hoàn cảnh nào. Tất cả những cái đó gần như người nào rồi cũng phải đi qua hết, chứ không phải Thượng Đế hà khắc riêng một mình Lăng đâu. Tôi đưa mắt nhìn chàng, tiếp nhận nụ cười. Sao Lăng? Lâu lắm rồi tôi không thấy Lăng buồn nữa, chỉ có hôm nay. Nhưng Lăng nên nhớ rằng trên đời không có gì quan trọng đến độ phải sầu khổ như vậy. Có buồn chỉ nên buồn một chút thôi. Bây giờ lên lầu lấy dây khác xuống, tôi thay cho. Anh cũng biết thay dây à? Tôi hỏi một câu thật lãng. Vân Hoàng đã từng xách đàn đi khắp Âu Châu, không lẽ chỉ có một chút dây đàn mà cũng thay không được? Nhưng Hoàng chỉ cười. Thay xong dây, thử tiến lại đàng hoàng, chàng mới đưa lại cho tôi. Này, đàn lại nguyên vẹn như cũ rồi đây, có gì mà Lăng phải mặt mày tái mét như thế? Từ rày về sau, lần đừng có như vậy nữa nhé. Bất cứ một vật gì hư thì sửa, sửa không được thì ném bỏ, chứ đừng buồn nữa nhé. Tôi nhìn Hoàng thật lâu. Anh có bao giờ gặp những vật mà không bao giờ sửa lành được không? Có chứ, nhiều lắm. Và anh đã ném bỏ hết. Phải. Với những vật quý giá thì thế nào? Đó là những vật nào? Thí dụ như... hôn nhân. Tôi mở to mắt, chàng lại tiếp tục đốt thuốc. Nắng thật tốt bên ngoài cửa sổ, thứ nắng bàng bạc của buổi chiều rực rỡ trên hàng cây. Nghĩ đến Liêm rồi chị Bình, tôi đứng bật dậy. Làm gì mà Lăng có vẻ đứng ngồi không yên thế? Lăng đợi ai? Tại sao anh biết tôi đợi? Có gì đâu, chỉ có người chờ đợi mới có vẻ nôn nóng thế thôi. Tôi ngỡ ngàng, suýt tí đã kể hết sự thật cho Hà nghe. Nhưng khi nghĩ đến lời cảnh cáo của Sở Liêm, tôi dừng lại kịp thời. Hoàng nói phải, chuyện hôm nay rồi cũng trôi qua, tại sao lại lo lắng sợ hãi? Thời gian tiếp tục nặng nề trôi, cứ cách 3 phút là tôi lại nhìn đồng hồ một lần. Mỗi một giây đợi chờ là một cực hình treo cổ. Mẹ xuống lầu, Hoàng bắt đầu tiếp chuyện với mẹ, hết chuyện Mỹ đến Âu Châu, đến chuyện chị Bình, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi giải thưởng Nobel. Cha và chú Châu cũng tính sổ xong, bước ra nhập cuộc. Cha giữ anh em chú lại dùng cơm. Nắng chiều đã bớt nóng, mẹ nhìn đồng hồ. Lạ quá, sao hơn 5 giờ rưỡi rồi mà con Bình chưa về? 5 giờ nó đã tan sở rồi mà. Tôi vọt miệng. Chị ấy hôm nay về trễ, nghe nói có hẹn với anh Liêm. Vân Hoàng quay lại nhìn tôi. Thế à? Mặt mẹ sáng hẳn lên. Sao con biết? Dạ, có điện thoại cho con biết. Mẹ tưởng chị Bình điện thoại, người có vẻ thật vui, quay sang cha. Đó, ông thấy chưa, chuyện chúng nó tôi đoán có sai đâu. Chú Châu cũng xen vào. Họ xứng nhau thật, anh Bằng, chừng nào có tiệc vui cho hay nghe. Cha cười. Tuổi trẻ bây giờ cái gì họ cũng phải chủ động lấy, chúng ta khó mà đoán được họ muốn gì. Chỉ có Vân Hoàng là bước đến cạnh tôi, hỏi nhỏ. Mấy người lại bày trò gì nữa vậy? Tôi nhìn Hoàng với cái nhìn van xin. Tôi không thể nói bây giờ được. Vân Hoàng chăm chú nhìn tôi. Lan đừng lo, Sở Liêm không phải thuộc hạng thấy mới bỏ cũ đâu. Tôi nhìn chàng cảm động, Hoàng tiếp. Vui lên đi chứ, để không người ta tưởng Lan thất tình bây giờ. Tôi chợt tỉnh, bắt đầu tạo mặt vui trở lại. Thời gian chậm chạp trôi qua. 5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 giờ rồi 2 giờ. 7 giờ rưỡi, Tú từ ngoài bước vào hỏi dọn cơm. Mẹ vui vẻ. Thôi, chúng ta ăn đi, đợi chúng làm gì? Chắc Liêm với con Bình không về ăn cơm tới nay đâu. Cha tiếp. Cũng bậy thật, nếu không về ăn cũng phải điện thoại cho hay một chút chứ. Cha làm sao biết được, trong rừng làm gì có điện thoại mà gọi về. Nhưng Sở Liêm làm sao, tối quá rồi mà chưa hết chuyện sao? Tôi bồn chồn, lòng tôi nóng như lửa đốt. Anh Liêm bức sức chẳng đành lòng, hay chị Bình đau khổ khóc lóc khiến Liêm phải ở lại an ủi. Hàng trăm câu hỏi miên man trong đầu, nhưng tất cả mọi người đang ngồi vào bàn, tôi đâu có quyền ngồi đây. Lên mâm cơm, tôi chỉ biết trừng mắt ngó. Lăng, con làm sao thế? Cha hỏi, tôi giật mình quay lại. Mẹ đưa tay sờ lấy trán tôi, cười. Chẳng nóng, không lẽ bị cảm à? Dạ không, con khỏe lắm, mặt con. Mẹ có vẻ không hài lòng khi thấy tôi dậy nảy. Coi kìa, lớn rồi mà chẳng nghiêm trang tí nào cả. Làm gì mà như uống nhầm thuốc thế? Vân Hoàng cười hì hì, chen vào. Cô ấy mới vừa gây lộn với chiếc đàn guitar đấy. Sao vậy? Vì chiếc đàn chẳng nghe lời khiến Lan tức giận. Cha tôi cười. Làm gì mà gấp thế? Thành phố La Mã đâu phải xây trong một ngày là thành đâu. Con bé này lúc nào cũng nóng nảy. Mọi người cười ồ, chỉ có tôi là cười không nổi. Giữa lúc đó, chuông điện thoại chợt reo vang. Tôi buông đũa nhảy xuống bàn. Anh Liêm, anh Liêm. Chắc là anh Liêm gọi đến rồi. Nhắc ống nghe lên, tôi hấp tấp hỏi. Alo, alo, anh Liêm đấy à? Bên kia đầu dây là giọng nói của một người đàn ông thật lạ. Alo, có phải người nhà của cô Uông Lục Bình đó không? Ồ, không phải là Sở Liêm, tim tôi thắt lại. Vâng, ông tìm ai? Đây là phòng cấp cứu của bệnh viện lớn Đài Bắc, yêu cầu quý vị thân nhân đến ngay. Cô Bình và ông Liêm đang ở đây, họ bị xe đụng. Trời ơi, tôi hét to, ống nghe rớt xuống. Vân Hoàng chạy tới cầm lên, tôi chỉ nghe Hoàng hỏi đứt đoạn. Mới đưa đến có 5 phút à, có nguy hiểm lắm không? Xe gắn máy đụng phải xe hàng à? Hai người, máu ra nhiều, đầu bị thương, phải mang tiền. Tôi tiếp tục phát điên, mẹ chạy đến và ngã quỵ xuống. Trời ơi, Lục Bình, con tôi! Sự bất tỉnh của mẹ càng khiến tôi khủng hoảng tột độ. Tôi hét la lạc giọng, có người nắm lấy vai tôi lắc mạnh. Đừng hét nữa Lăng, tỉnh lại đi. Nhưng tôi vẫn không làm sao tỉnh trí được. Tôi bây giờ là kẻ đang điên loạn. Đột nhiên, có người giáng cho tôi một tát trời giáng. Tôi giật mình, hơi tỉnh lại một chút. Vân Hoàng đang đứng trước mặt tôi. Tử Lăng, can đảm lên chứ, họ chưa chết mà. Ráng bình tĩnh, thế nào cũng cứu được, biết không? Mẹ cũng đã tỉnh lại, người đang nằm dài trên giường nức nở kêu gào tên chị Bình. Cha tôi tuy đau khổ nhưng hình như vẫn còn giữ được bình tĩnh. Người hết chạy lên lại xuống lầu nói với chú Châu. Anh Châu, anh làm ơn đi với tôi tới bệnh viện. Còn chú Hoàng, chú ở nhà chăm sóc giùm vợ con tôi nhé. Chú Châu hấp tấp bước theo ra cửa. Nhưng anh có đem theo đủ tiền không? Có, cha đáp, nhưng tôi đã gào to. Cho con đi nữa, con muốn đi nữa. Và không đợi ai đồng ý, tôi chạy theo. Vân Hoàng giữ tôi lại. Không được Lăng, em phải ở nhà. Em bù lu bù loa thế này làm sao đến đấy cho được. Ở nhà đi, một tí họ về là biết tin ngay. Không không, tôi phải đi, phải đi. Tôi vùng vẫy la hét. Phải cho tôi đến đó, tôi van anh, van anh. Mẹ cũng buông tiếng khóc lớn. Cho tôi đi với, trời ơi Lục Bình con tôi. Vân Hoàng buông tôi ra chạy về phía mẹ. Tôi thừa cơ tung ra cửa. Định ngoắt một chiếc taxi thì Hoàng đã chạy ra. Thôi được rồi, nếu Lăng muốn đi tôi đưa đi. Với điều kiện là phải bình tĩnh không được la khóc nhé. Tôi đã bảo cô Tú chăm sóc cho mẹ Lăng rồi. Bây giờ lên xe đi, nhanh lên. Tôi leo lên xe Hoàng. Cố trấn tĩnh nhưng bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp cứ tung chạy trong đầu. Lương tâm dằn vặt, cấu xé tim tôi. Hoàng nhấn hết ga, cảnh vật hai bên đường vùng vụt lui về sau. Anh Hoàng, chính tôi đã giết họ, tôi đã giết họ. Hôm trước chị Bình có nói với tôi, chị ấy yêu anh Liêm. Tôi cũng thế, Sở Liêm bảo hôm nay đi gặp chị Bình nói cho ra lẽ. Tôi đã để anh ấy đi, đúng ra tôi phải ngăn họ, thế mà tôi không làm. Anh Hoàng, tôi đã giết họ, nếu tôi ngăn thì đâu có chuyện gì xảy ra. Vân Hoàng siết chặt tay tôi, chàng không nói gì hết. Nhưng cánh tay chàng thật rắn, tôi bắt đầu thấy đau và tỉnh táo chút ít. Xe ngừng lại trước cửa bệnh viện, chàng tắt đèn rồi quay sang nhìn tôi. Nghe tôi nè Lăng, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, Lăng có trách móc hay hành hạ mình cũng vô ích. Lăng phải bình tĩnh, bằng không công việc sẽ càng rối rắm hơn, biết không? Lăng đã đòi đến bệnh viện trực kỳ được, tôi đã đưa đi, nhưng hình ảnh Lăng sắp gặp sẽ không đẹp đâu. Lăng phải ráng bình tĩnh. Tôi mở to mắt nhìn Hoàng. Họ chết cả rồi phải không anh? Bệnh viện cho biết thì họ không đến nỗi chết. Vân Hoàng cắn nhẹ môi nói. Thôi vào đi. Chúng tôi đi đến phòng cấp cứu. Không có nơi nào khủng khiếp hơn ở đây. Cả người tôi như biến thành đá. Vì tôi đã nhìn thấy chị Bình. Chị đang được đưa từ phòng cấp cứu sang phòng giải phẫu. Toàn thân chị lấm đầy máu. Tôi chưa hề thấy máu nhiều như vậy. Cha tôi đang nói chuyện với bác sĩ, khuôn mặt người tái xanh. Tình trạng bắt buộc chúng tôi phải đưa cô ấy sang phòng giải phẫu, phải cắt bỏ cái chân đó mới cứu được. Tiếng vị y sĩ nói, tôi nhắm mắt lại, chưa nhìn thấy Liêm tôi đã quỵ xuống trong tay Hoàng. Tôi có cảm giác như mấy ngàn mấy vạn thế kỷ trước có người đã nói với tôi. Cuộc đời cứ xoay dần từng ngày từng giờ, tất cả rồi sẽ đổi thay. Nhưng tôi không ngờ đời tôi rồi lại cũng đi vào những đột biến bất ngờ như vậy. Như một tiếng sét, chỉ cách có một ngày mà tất cả thay đổi hết. Trời đất mất cả màu tươi, sự vui vẻ hồn nhiên cũ gần như đã trở thành một cái gì xa vời, thay vào đấy là buồn khổ, ăn năn và chua xót. Cảm giác thiếu niên bất thức sầu tư vị, tạm dịch tuổi trẻ chẳng biết mùi buồn của thời con gái đã đi vào dĩ vãng. Chuyện ngày xưa ngỡ ngàng bên cửa, ngắm rèm dệt mơ, bây giờ đã mất và tôi như một thiếu phụ cô đơn rã rời. Trong nhà không còn tiếng cười, hơi ấm gia đình cũng không còn nữa. Cha mẹ tôi suốt ngày ở bệnh viện chăm sóc cho bà chị bất hạnh. Chị Bình đã mất một chân, bà chị xinh đẹp của tôi từ đây sẽ không còn tung tăng bay nhảy. Tôi không dám nghĩ đến tương lai, hình như với chị Bình được chết đi còn sướng hơn là phải tật nguyền. Cưa chân xong mấy hôm, chị rơi vào tình trạng hôn mê và đến lúc ý thức được mình hãy còn sống nhưng đã mất đi một chân, chị đã vật vã gào chết. Trời ơi, sao không để cho con chết đi, để cho con chết đi chứ hành hạ chi cho con khổ thế này. Mẹ khóc, tôi khóc và cả người cha không bao giờ rơi nước mắt của tôi cũng khóc. Cha đã ôm lấy chị Bình nghẹn ngào. Can đảm lên Bình con nên nhớ rằng nhà văn Hải Luân Khải Lạc ngày xưa vừa đuôi vừa điếc mà vẫn trở nên vang lừng tên tuổi, còn con chỉ mất một chân. Chị Lục Bình khóc ngất. Nhưng con là con không muốn làm Hải Luân Khải Lạc, thà để con chết sướng hơn. Mẹ cũng khóc. Con không được chết, con phải nghĩ đến mẹ, đến cha, con phải biết con là linh hồn của gia đình. Ngoài ra, con còn phải sống vì thằng Liêm nữa. Nghe nhắc tên Liêm, chị Bình như sực nhớ ra, khuôn mặt đầy nước mắt của chị hớt hải. Anh Liêm có sao không? Con yên tâm, nó vẫn còn sống nhưng chưa thể đến thăm con được. Lục Bình hốt hoảng. Thế anh ấy có bị tàn phế không? Không, Liêm nó chỉ bị động não một chút. Bây giờ tuy chưa được phép cử động nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. À, chị Bình thở ra, mắt nhắm lại. Nhưng chỉ được một lúc chị lại tiếp tục lăn lộn. Tôi không muốn gặp mặt anh ấy nữa, tôi không muốn để Liêm thấy tôi tàn phế. Mẹ ơi mẹ, sao mẹ không để con chết đi, con sống làm chi khổ thế này? Lục Bình kêu hét la khóc. Bác sĩ trị liệu bắt buộc phải tiêm cho chị ấy một mũi an thần. Nhìn khuôn mặt tái xanh trên giường, những hạt lệ còn đọng trên mi, tôi thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Tại sao người gặp nạn không là tôi mà là chị Bình ở trời? Tôi khổ muốn chết cho rồi. Sở Liêm, cái tên mà mỗi lần nhắc đến là tôi lại đau lòng. Khi mới được đưa đến bệnh viện, chàng còn nặng hơn cả chị Bình. Não bị động, đến độ y sĩ phải xem như phép lạ khi kéo chàng thoát khỏi tay tử thần. Vợ chồng bác Sở và Sở Kỳ suốt ngày bên giường Liêm kể lể. Đôi lúc ghé qua, tôi phải nuốt cả nước mắt. Nhưng rồi 4 ngày sau tai nạn, Liêm đã tỉnh lại. Nhìn tấm thân quấn đầy băng trắng của mình, Liêm yếu ớt hỏi. Lục Bình đâu rồi? Để an ủi Liêm, cũng như để tránh cho Liêm khỏi bị xúc động, mẹ chàng đã dối. Bình chỉ bị thương nhẹ, hôm nay nó khỏe nhiều rồi con ạ. Thế à? Liêm thở ra như trút được gánh nặng. Lòng tôi đau thắt, nước mắt tả tơi. Tôi thắc mắc, không hiểu khi tai nạn xảy ra, Liêm đã nói điều gì với chị Bình chưa? Theo lời thuật lại của cảnh sát, thì tai nạn xảy ra ở Đầm Thanh lúc 5 giờ rưỡi, nghĩa là giữa đường đưa tới rừng hẹn. Đứng trước giường Liêm nhiều lần, tôi vẫn bâng khuâng. Nhưng khi Liêm hồi tỉnh, chàng chỉ im lặng nhìn tôi với đôi mắt ngỡ ngàng. Anh đã nhìn ra em chưa hả Liêm? Tôi khóc, nước mắt nghẹn trong cổ. Lăng, đừng khóc nữa, anh đã khỏe rồi. Nước mắt tôi rơi càng nhiều hơn. Liêm nhìn tôi thật lâu. Anh chưa nói gì với Bình cả Lăng à? Anh chưa kịp nói. Tôi gật đầu, tôi đã tìm được câu giải đáp. Gánh lo vơi nhiều trong tim. Bà chị đáng thương của tôi ít ra cũng chỉ bị thương trên thân xác thôi. Đó là niềm an ủi lớn. Sở Liêm sau câu nói lại mệt mỏi thiếp đi. Cha mẹ chàng và Sở Kỳ đều nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Họ không hiểu Liêm đã nói gì với tôi. Họ làm sao hiểu được khi tất cả sẽ là một sự bí mật, và sự bí mật đó sẽ không bao giờ được vén lên nữa, phải không anh? Sau hơn tuần nằm bệnh viện, Liêm mới thật sự thoát khỏi tay tử thần. Sức khỏe chàng hồi phục nhanh, Liêm bắt đầu tập đi, cử động và cười nói trở lại. Nhưng chàng không phải là hạng người ngu đần, khi thấy Lục Bình khỏi bệnh rồi mà không ghé qua, và tôi vẫn phiền não với những giọt lệ quanh má, chàng bắt đầu suy đoán. Đêm biết chúng tôi đang giấu sự thật, nhưng chàng vẫn cố yên lặng. Mãi đến một hôm, khi Sở Kỳ có việc về nhà và cha mẹ chàng vẫn sang phòng Bình thăm, chỉ còn tôi và chàng ở lại, Liêm đã nhìn thật sâu và hỏi. Nói cho anh biết đi Lăng, Lục Bình ra sao? Chết rồi à? Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt chảy quanh. Chàng ngồi lên tựa người vào thành giường. Thế này có nghĩa là còn bi đát hơn cả chết phải không Lăng? Cho anh biết đi, anh có quyền biết chứ. Bình thế nào? Khuôn mặt có bị tàn phá không? Tôi ngập ngừng, nhưng phải nói, vì đây là sự thật không thể giấu mãi được. Chị Bình đã bị tàn phế, người ta cắt mất của chị ấy một cái chân. Sở Liêm trừng mắt nhìn tôi, thật lâu chàng mới lộ được vẻ xúc động. Trời ơi! Ngồi lên giường, tôi vòng tay ngang vai chàng. Anh Liêm! Anh biết cưỡi xe từ năm mới vào đại học, thế mà có bao giờ anh bị tung xe đâu. Đừng tự trách mãi anh ạ. À. Tôi nói, có lẽ hôm đó trong mình anh không được khỏe, vả lại em trao trách nhiệm quá nặng nề cho anh, phải chi em đừng khuyên anh đi gặp chị Bình. Anh Liêm, tất cả lỗi ở em cả. Đừng! Sở Liêm đau khổ nhìn tôi. Anh không muốn em gánh bớt tội lỗi của anh. Ai làm nấy chịu, em hiểu không? Hiểu không? Mắt Liêm đỏ ngầu, tôi yên lặng nhìn chàng. Tôi rất muốn ôm đầu chàng vào ngực, an ủi và cùng chàng khóc thỏa thích. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn đứng bất động. Gần như giữa hai đứa có một khoảng cách. Niềm đau dày xét của chính chàng và tôi đã tạo ra khoảng cách đó. Liêm nằm đấy nhưng xa vời vợi. Tôi rút về vỏ ốc riêng của mình. Có tiếng Liêm hỏi. Bao giờ tôi có thể đến thăm Bình? Tôi ngơ ngác. Thăm chị Bình? Nhưng chị ấy không muốn tiếp anh. Bình hận tôi à? Tôi định yên lặng nhưng không được. Không, chị ấy không muốn gặp anh vì chị ấy quá yêu anh. Chị Bình mặc cảm. Sở Liêm bàng hoàng. Chàng tựa người vào thành giường, không khí trong phòng căng thẳng. Tôi lặng lẽ rút lui, nhưng khi ra đến cửa thì chạm ngay cha chàng. Ông Sở ngạc nhiên trước sự hiện diện của tôi, không giấu giếm tôi nói. Thưa bác, con vừa cho anh Liêm biết hết tất cả sự thật về chị Bình. Rồi không đợi cha Liêm phản ứng, tôi bỏ chạy về phòng chị Bình. Mẹ tôi và mẹ Liêm đang ôm nhau khóc ngoài hành lang. Vũ Quyên, Quyên yên tâm đi. Thằng Liêm nhà tôi không phải là đứa khắc bạc, nó sẽ thương con Bình như ngày nào. Tôi dám bảo đảm với chị điều đó. Riêng phần chúng tôi, Quyên quá thân với tụi này, Quyên cũng biết tôi sẽ không bao giờ xử tệ với con Bình đâu. Tôi lặng lẽ bước vào phòng, chị Bình đang nằm dài trên giường, mắt mở to, nhìn lên trần. Mấy hôm nay chị không còn vật vã đời chết nữa, có điều lúc nào cũng trầm ngâm. Sự yên lặng đáng lo không thuốc chữa. Tôi bước đến bên giường nhìn vẻ tiều tụy mới ốm khỏi của chị, chợt xúc động. Em đi đâu mới về à? Chị Bình nhìn tôi chậm rãi hỏi. Tôi đành nói thật. Vâng, em đến thăm anh Liêm và đã cho anh ấy biết tất cả về chị. Chị Bình hơi nhăn mặt nhưng vẫn yên lặng. Chị không biết gì sao, ba mẹ anh ấy lúc nào cũng giấu sự thật. Nhưng hôm nay anh Liêm đã khỏe, em thấy không thể giấu mãi được. Bình cắn nhẹ môi, nước mắt tràn ra má. Chị quay mặt vô vách. Tôi lấy khăn tay cúi xuống chậm mắt chị. Chị Bình, chị nghe em nói này. Nếu Liêm thật tình yêu chị, thì sự thừa hơn hay mất đi một chân vẫn không nghĩa gì với anh ấy. Chị Bình quay lại nhìn tôi. Nhưng biết Liêm có yêu chị không? Đôi mắt của chị Bình khiến tôi không đủ can đảm nhìn ngay. Yêu chứ, anh Liêm yêu chị lắm. Bình vẫn không rời nhìn tôi, một lúc lâu chị mới khép mắt lại. Mệt quá, buồn ngủ quá. Vâng, chị cứ ngủ đi. Tôi nói, kéo chăn lên đắp cho chị rồi đứng dậy. Nhìn khuôn mặt phẳng lặng với những giọt lệ thừa còn đọng trên mắt, tôi thương chị hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau, mang cành hoa hồng đến bệnh viện cho chị Bình. Qua khỏi hành lang, tôi thấy cha ngồi trong phòng khách ung dung hút thuốc. Tôi nghĩ có lẽ chị Bình đã ngủ, nhưng khi rón rén bước tới cửa phòng thì cảnh bên trong khiến tôi ngơ ngẩn. Trong phòng không phải chỉ có một mình chị Bình mà còn có cả Sở Liêm. Chàng đang quỳ bên giường chị Bình. Tôi muốn rút lui nhưng không hiểu sao chẳng dời bước được. Lục Bình, em đừng nghi ngờ anh. Giọng của anh Liêm. Bao nhiêu năm nay anh chỉ nghĩ đến em thôi. Anh yêu em. Anh biết tỏ tình với em trong giờ phút này là chuyện ngu xuẩn, nhưng em hiểu cho. Thượng Đế đã đùa dai với anh. Có tiếng nấc. Trời bày chi cảnh này để anh phải, không thể không tỏ rõ lòng anh được. Có tiếng chị Bình khóc, tiếng khóc thật ngọt. Anh Liêm, em bây giờ đâu còn tư cách gì để nói yêu anh được nữa. Em đâu còn là em ngày nào. Qua khe cửa, tôi thấy Liêm đưa tay che miệng Bình. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Liêm nói, giọng như nghẹn. Anh yêu là em, chứ đâu phải là chân em. Vả lại, tai nạn xảy ra trách nhiệm là ở anh. Chị Bình lớn tiếng. Em muốn anh nói rõ, vì yêu em mà anh tỏ tình hay chỉ vì trách nhiệm? Anh yêu em hay chỉ là thương hại em? Sở Liêm úp mặt xuống giường. Anh phải nói thế nào em mới tin chứ? Trời ơi, sao tôi lại khổ như thế này? Chị Bình vuốt mái tóc đen của anh Liêm. Anh Liêm, em chỉ muốn biết sự thật thôi. Giọng chị Bình thật buồn, hình như chị đang sụp sùi. Mấy ngày nay nằm trên giường, em cứ nghĩ mãi, em không biết anh yêu em hay yêu Lăng. Hôm mời em ra ngoại ô cũng thế, anh có vẻ suy nghĩ lung lắm, thành ra em... Sở Liêm ngẩng đầu lên. Tất cả chỉ là ngộ nhận. Liêm nói to như con thú bị thương. Chẳng bao giờ có chuyện đó, người anh yêu là em chứ không có Tử Lăng nào cả. Hôm đó anh mời em là vì... Liêm thở hổn hển. Là vì anh muốn nói rõ anh yêu em. Anh đã bối rối vì... vì anh sợ em từ chối. Có lẽ vì thế anh mới bị xe đụng. Lục Bình, Bình cứ tin anh. Chị Bình ôm lấy mái tóc rối của Liêm. Anh Liêm, anh nói thật đi chứ. Em muốn tin anh, nhưng anh thề đi. Anh xin thề. Sở Liêm có vẻ đau đớn. Nếu anh lừa em, anh sẽ sa xuống 9 tầng địa ngục. Ôi anh Liêm. Chị Bình khóc ngất. Cái khóc của người sung sướng trong niềm đau. Anh sẽ không bao giờ vì sự tật nguyền của em mà khinh rẻ em chứ. Anh yêu em mãi nhé anh. Em bao giờ cũng đẹp trong tim anh. Liêm nói. Em như một tượng pha lê mà nhìn bất cứ ở góc cạnh nào cũng đẹp cả. Chàng vuốt lấy mái tóc dài của chị Bình. Hãy tin anh, bao giờ em được xuất viện chúng ta sẽ làm lễ cưới ngay em nhé. Chị Bình yên lặng, chỉ đưa mắt đầy lệ nhìn Liêm. Được không Bình? Liêm hỏi. Anh sẽ cố gắng yêu em, chăm sóc em trọn vẹn, em nghĩ sao? Chị Bình thở ra. Em đã từng mơ xuất ngoại, mơ lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ và chiếm cả danh dự cao quý khác. Nhưng bây giờ em không mơ gì nữa hết. Chị lại bắt đầu khóc. Em bây giờ chỉ biết nghĩ làm sao với một chân còn lại có thể làm tròn bổn phận người vợ của anh Liêm. Liêm quỳ ở đấy thật lâu, chàng không nói thêm gì nữa. Không hiểu sao lệ đổ đầy má tôi, cành hồng trên tay với những ngọn gai thật nhọn. Gió thổi mạnh và cánh cửa đột nhiên mở bừng ra. Tôi không lánh kịp hay không nghĩ đến chuyện lánh mặt. Hai người bên trong đã giật mình quay lại. Họ đã nhìn thấy tôi. Tôi không thể nào đứng một chỗ được. Bước vào với những bước phiêu bồng, tôi có cảm giác mình đang lơ lửng trên mây. Khoảng cách từ cửa đến giường thật ngắn, nhưng sao lại quá xa. Tôi bước đến bên tủ, cắm nhánh hồng vào bình, cúi xuống giường với đôi mắt mờ lệ. Chị Bình, em nào có dối chị đâu, phải không? Khi ngẩng đầu lên, tôi cũng không quên Liêm. Cố lấy hết sức bình thản, tôi chỉ nói được với chàng. Anh Liêm, em hết sức mừng khi được biết anh sẽ là anh rể của em. Khuôn mặt chàng trắng hơn giấy, trong đôi mắt đen kia một chút đau khổ dâng cao. Tôi chợt thấy xót mắt và thấy không thể nào ở lại được nữa. Nếu ở lại, chắc tôi sẽ không còn kiểm soát được mình. Cánh hồng ban nãy mang vào là em muốn tặng cho cả hai. Em rất sung sướng được biết mình là người đầu tiên mừng cho anh chị. Và quay thật nhanh, tôi bước ra khỏi phòng. Tôi chạy như ma đuổi, băng qua hành lang, phòng khách. Tôi không biết gì hết, mặt mũi cảm thấy như tối sầm, cho đến lúc có người giữ tôi lại. Rồi giọng cha hỏi, Tử Lăng, con đến từ bao giờ thế? Tôi nói như hét. Họ mới đính hôn xong rồi cha ạ. Cha mở to mắt nhìn tôi ngơ ngác. Tôi vùng tay người chạy tung ra bệnh viện. Hãy ngủ yên tình yêu. Chương 6. Mấy ngày liền trôi qua. Buổi tối ngồi một mình với guitar làm bạn, nhìn bức rèm bên cửa, tôi gảy nhẹ khúc Cơn Mộng Xa. Phòng thật vắng, cả ngôi nhà chìm trong cô đơn. Cha mẹ tôi đang ở bệnh viện, Sở Liêm xuất viện đã mấy hôm, có lẽ giờ chàng đang ở cạnh Bình. Chỉ có tôi là giam mình trong nhà vắng. Tiếng guitar nhỏ dài từng giọt, gió lộng bên ngoài làm sao động rèm thưa. Tối qua trời đã mưa, buổi sáng thức dậy ra vườn, nhìn những phiến lá tươi bên cạnh những cánh hoa tàn, tôi chợt nhớ đến câu. Hôm qua nghe gió thổi, hôm nay hoa rụng rơi, xuân đi rồi xuân lại, chỉ một cơn mơ dài. Vâng, chỉ là cơn mưa dài. Nhìn bức rèm thơ, nghe gió reo, bên ngọn đèn leo lét, lòng chỉ còn là một khoảng trống xa xăm. Cuộc đời là thế đấy ư? Tôi bàng hoàng, ai đã tạo ra vạn vật, rồi ai lại đổi dời? Đặt đàn lên bàn, tôi không thiết đàn nữa, đầu óc lông bông với bao nhiêu ý nghĩ. Thật ra tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, vì óc tôi như một chiếc thùng rỗng. Nhưng tôi vẫn ngồi đấy, ngồi bất động. Mấy hôm nay, việc ngồi yên như vậy gần như là một phần của đời sống. Tôi có thể ngồi thế suốt ngày, suốt đêm mà chẳng biết mỏi. Nước mắt tôi cũng đã cạn, tôi không còn khóc nữa. Ngồi vậy không biết được bao lâu, mãi đến khi tiếng chuông cửa reo làm tôi giật mình. Có lẽ mẹ hay cha đã về, nhưng tôi vẫn ngồi yên. Tiếng chân bước lên lầu rồi dừng lại trước phòng tôi. Có tiếng gõ. Ai đấy? Cửa không khóa. Cửa mở và người bước vào khiến tôi giật mình. Sở Liêm. Liêm khép cửa lại. Chàng tựa người vào cửa và yên lặng nhìn tôi. Tôi cũng bất động nhìn lại chàng. Tuy cách nhau một khoảng khá rộng, nhưng nghe được cả nhịp thở của nhau. Chàng nhìn tôi với những xót xa phiền muộn. Tôi không thể như tượng đá được nữa. Nước mắt lăn dài xuống má. Và chàng đã đến, chàng đã bước đến thầm lặng quỳ trước mặt tôi. Mặt chàng úp vào lòng váy, tay chàng giữ lấy đôi chân gầy. Những giọt nước mắt lăn xuống mái tóc đen, những giọt nước mắt thấm ướt váy. Ôi, những giọt nước mắt nóng. Lăng ơi Lăng, chàng khẽ gọi tôi. Tôi không nhận được, cúi xuống ôm lấy mái tóc rối của chàng. Lăng biết không, anh đã lỡ tay đánh rớt một tác phẩm nghệ thuật bằng pha lê, đẹp và nguyên vẹn. Vật đã vỡ, và anh không còn biết làm sao hơn là mua nó. Vâng, mua để đền bồi, chỉ có cách đó mà thôi. Giọng chàng buồn vô cùng, tôi cúi xuống nâng chàng lên. Mặt đối mặt, tôi không biết nói gì nữa. Nhưng không thể được, không thể để như vậy được, tôi biết chàng đang dày vò khổ đau. Không cần giải thích gì cả, anh Liêm, anh khỏi phải giải thích. Mắt chàng nhìn tôi thật sâu, rồi chàng giang tay ôm choàng tới, nhưng tôi đã lánh khỏi, Liêm như con thú bị thương. Lăng, tại sao em lại trúng anh? Đừng ghê tởm anh như rắn độc thế. Lăng, anh vẫn là anh ngày nào của em đấy mà. Anh Liêm. Tôi đưa tay ngăn chàng, mặt quay sang chỗ khác. Tất cả đã thay đổi rồi anh ạ. À. Phải, hoàn cảnh đã thay đổi. Mắt Liêm đỏ ngầu. Nhưng chẳng bao giờ anh thay đổi, anh vẫn yêu em, tại sao em lại trốn lánh anh? Thế anh muốn em phải làm sao? Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt chàng. Anh đã cầu hôn chị Bình, anh sắp là anh rể của em, bây giờ chuyện đã đến đó rồi, anh vẫn còn tỏ tình với em được sao? Không lẽ cả hai đứa em phải lấy anh cả à? Liêm có vẻ bàng hoàng, chàng đưa cao tay lên nhưng rồi lại bỏ xuống. Mắt chàng là cả một hố thẳm tuyệt vọng, và Liêm đã lắc đầu quay đi. Phải, em nói đúng, bây giờ anh chẳng còn tư cách gì để nói yêu em được nữa. Anh cũng không còn đủ tư cách để được em yêu. Tốt nhất là anh phải xa em mãi. Vâng, em nói đúng, chúng ta không còn gì để gặp nhau. Chàng loạng choạng bước ra cửa. Tôi hét to, anh Liêm! Liêm đứng lại, quay qua, đôi mắt đắm đuối tuyệt vọng. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Liêm, anh Liêm yêu quý của em. Tôi chạy vụt đến và ôm choàng lấy chàng. Chúng tôi cho nhau những nụ hôn khát khao bao ngày. Và rồi tôi chợt tỉnh, tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Liêm. Anh Liêm, chúng ta bây giờ, chuyện cũ phải kết thúc ở đây. Từ giờ về sau có gặp nhau, anh hãy nhớ rằng anh đã là người yêu của chị Bình, là anh rể của em. Chúng ta không thể như thế này nữa. Anh đi đi. Liêm nhìn tôi, chàng như vẫn chưa nhìn sự thật. Em muốn nói... Tôi đau khổ dứt khoát. Chuyện của chúng ta kể như hết rồi, phải chặt đứt sự qua lại nguy hiểm này. Anh Liêm, chúng ta không có quyền đùa với tình yêu. Anh phải giữ lời, phải thành thật yêu chị ấy. Liêm ngỡ ngàng nhìn tôi. Em nhìn đời đơn giản quá Lăng. Bất cứ điều gì trên đời này đều có thể cắt đứt cả. Nhưng tình yêu làm sao cắt được chứ? Tôi lắc đầu. Anh Liêm, anh không có quyền nói thế. Anh còn nhớ những gì anh đã thề bên giường bệnh của chị Bình không? Liêm nhắm mắt lại, thở ra. Ngay lúc thề anh đã nghĩ rằng anh đã sa xuống chín tầng địa ngục. Tôi sụt sùi. Đừng nói vậy anh, chị Bình yêu anh, yêu thành thật. Anh hãy cố quên em và yêu chị Bình đi. Dù sao chúng ta cũng gần nhau từ nhỏ, tình cảm chắc chắn dễ thành. Anh thấy không, chị Bình hiền và đẹp lắm. Anh đừng để chị ấy buồn, hãy yêu chị ấy rồi địa ngục sẽ thành thiên đàng ngay. Liêm nhìn tôi thật lâu mới lên tiếng. Anh hiểu rồi, anh đã hiểu ý em, Lăng. Em lành quá, nửa sau này ai cưới được em hẳn là hạnh phúc khôn cùng. Thật không, biết đâu người lấy tôi sẽ chẳng là người bất hạnh. Anh Liêm ơi. Anh có biết lúc anh dễ yêu nhất là lúc nào không? Liêm lắc đầu, tôi xúc động. Đó là lúc anh quỳ dưới chân chị Bình để nói là anh yêu chị ấy. Liêm chăm chú nhìn tôi. Thì ra, những điều anh đã làm là điều em hằng mong sao? Tôi lặng lẽ gật đầu. Liêm chua xót. Thế thì... Câu nói của em vừa rồi có thể là một khuyến khích để anh đi trọn cuộc đời. Giọng nói, cử chỉ và nụ cười sau cùng của Liêm đã làm tê liệt cả thần kinh tôi. Nhưng tôi hiểu rằng kể từ nay tôi không còn có quyền yếu đuối nữa. Tất cả phải kết thúc tại đây, bằng không sẽ tạo thành hận thiên thu. Thế là tôi đứng thẳng người lên. Thôi, đi đi anh. Liêm vẫn đứng bất động, tôi phải nói thêm. Đi đi anh. Vâng, anh phải đi ngay. Liêm gật gù. Chàng đưa tay lên, định sờ mặt tôi lần chót, nhưng tôi đã lánh đi. Liêm cười buồn. Thôi, được rồi, tạm biệt Lăng, anh đi nhé. Dạ, anh đi. Chàng nán nhìn tôi thêm một lúc, rồi quay lưng bước nhanh ra cửa. Tiếng chân xa dần. Tôi chạy đến cửa sổ, vén rèm nhìn ra, bóng chàng khuất nhanh giữa rừng cây. Chàng đã đi và không hề quay đầu lại. Vâng, chàng đã đi. Đi khỏi thế giới thần tiên của tôi. Đột nhiên, tôi thấy thân thể rã rời. Tôi ngã nhoài xuống giường và khóc ngất. Khóc mãi mà buồn sao cứ vây quanh. Chắc tôi đã khóc lâu lắm. Nước mắt như những con suối không cạn tuôn ướt cả nệm. Đầu óc tôi mê mang trống rỗng. Tôi chẳng còn thiết đến bất cứ điều gì đang xảy ra chung quanh. Những bước chân lên cầu thang tôi cũng không hay. Mãi đến lúc cửa phòng bật mở, tôi mới biết là có người vào phòng. Mắt nhòa lệ khiến tôi chỉ thấy bốn người bước về phía tôi mà không biết đó là ai. Người ngồi xuống cạnh giường, rồi một bàn tay đầy vuốt lấy mái tóc rối của tôi. Đừng khóc nữa Lăng, Lăng khóc hơn tiếng đồng hồ rồi, chưa chán sao? Giọng thật quen, tôi giật mình tỉnh khóc. Trước mắt tôi là đôi mắt lo lắng thương hại. gã đàn ông trong buổi dạ hội hôm nào đã nhặt được cô bé bất đắc chí ngoài sân thượng, bây giờ cũng là hắn. Một chiếc khăn tay khô lau nhẹ trên má tôi. Anh đến đây từ bao giờ?
Hơn nửa tiếng rồi, Hoàng đáp.
Cửa mở nhưng tôi vẫn đứng bên ngoài.
Hoàng chăm chú nhìn tôi.
Tôi có đến bệnh viện thăm chị của Lăng, biết chỉ có một mình Lăng ở nhà nên nhịn không được đến đây. Lúc tôi đến chắc Liêm cũng vừa ra khỏi.
Sở Liêm, nghe nhắc đến tên chàng, tôi cắn nhẹ môi, chắc chị Tú mách lại cho Hoàng biết Liêm vừa mới đến. Tôi cúi đầu yên lặng, nhưng những tiếng nấc vẫn còn trong tim.
Vân Hoàng nâng cầm tôi lên, chàng vuốt ngay lại những sợi tóc rối. Cử chỉ chàng khiến tôi thấy ấm hơn đôi chút.
Đừng khóc nữa Lăng nhé. Xem này, Lăng khóc đến sưng húp mắt thế này mai làm sao ra phố được.
Tôi ủ rũ.
Tôi không muốn ra phố, tôi cũng không muốn thấy một người nào nữa hết. Kiếm một chỗ nào thăm sương cùng khóc có lẽ yên ổn hơn.
Vân Hoàng cười.
Lăng cũng không muốn thấy mặt tôi nữa sao?
Tôi thành thật.
Không, anh là ngoại lệ.
Mắt Vân Hoàng chợt sáng.
Sao thế?
Vì anh sẽ là người mang tin tức ở thế giới bên ngoài đó cho tôi.
Hoàng cười. Như vậy có nghĩa là Lăng chưa muốn giết nợ trần.
Tôi ơ thờ chống tay lên cầm, nước mắt vẫn lan ra má, trút hờn.
Điều đó có gì lạ đâu mà anh vẫn cười được.
Vân Hoàng có vẻ ngỡ ngàng.
Thôi, tôi không cười nữa đâu, Lăng ạ.
Lăng cũng đừng buồn. Đường đời là như thế, chông gai đầy rẫy. Chúng ta có thể bị thương bất cứ lúc nào. Tương lai khó đoán. Vì vậy, có ai dám chắc rằng mình nắm vững được vận mệnh của chính mình đâu. Chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, có khóc hay cười cũng không thay đổi được định mệnh.
Vân Hoàng lau đi những giọt lệ trên má tôi, chàng vỗ về.
Thôi, đừng khóc nữa, để tôi đàn cho Lăng nghe nhé.
Vâng.
Tôi máy móc, chàng nâng đàn lên.
Lăng muốn nghe bản gì nào?
Có người con gái u hoài, lòng trăm mối. Tôi lải nhải với những giọt lệ, nhưng Hoàng lắc đầu.
Bản này không hay, buồn lắm, để tôi lựa bản khác. Nếu Lăng không thích nghe cho tôi biết nhé.
Và chàng bắt đầu khể bản đầu tiên là Hạt mưa trên người em. Kế đó Yêu là đau khổ và nhạc chủ đề của phim Anh yêu em yêu, rồi Ngày mai và những bản dân ca Beethoven. Cứ như thế Vân Hoàng đàn hết bản này tới bản khác. Chàng chăm chú đàn, say mê đàn. Tôi chưa bao giờ thấy chàng đàn hay như hôm nay và dần dần bị lôi vào tiếng nhạc. Tôi ngẩn ra nhìn chàng đàn.
Vân Hoàng vừa đàn vừa nhìn tôi, nét mặt chăm chú, những ngón tay lướt nhẹ trên phím. Những bài hát bất tận cứ thế tuôn chảy. Tôi mê mẩn nghe và quên hết mọi buồn phiền khổ đau. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ 2 hay 3 giờ, cũng có thể là lâu hơn thế. Tôi chỉ biết khi Hoàng đã đàn đến bản Cơn mộng xa sau cùng thì đêm cũng đã khá khuya rồi. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.
Thôi, đừng đàn nữa.
Đủ rồi à?
Vâng.
Vân Hoàng bỏ đàn xuống, mắt chàng vẫn dán chặt vào mắt tôi.
Lăng biết tôi đàn đã bao lâu rồi không?
Tôi lắc đầu, chàng đưa cao bàn tay khẽ đàn. Tôi giật mình, những ngón tay đã bị tróc da rướm máu. Chàng đã đàn suốt 3 tiếng đồng hồ với những ngón tay bị thương.
Hoàng thấy tôi ngạc nhiên, cười nói.
Không sao đâu, chỉ tại đàn của Lăng không giữ gìn, không lau dầu, chứ bằng không đàn lâu cũng không đến nỗi bị đứt tay thế này.
Tôi ngỡ ngàng.
Thế tại sao anh cứ đàn mà không chịu ngừng?
Vân Hoàng nhìn tôi thật ấm.
Vì Lăng chưa ra lệnh.
Tôi lắc đầu, Hoàng tiếp.
Thật ra tôi muốn Lăng không khóc nữa. Vì trên đời này đâu phải chỉ có Sở Liêm là đàn ông đâu.
Tôi bàng hoàng. Câu nói của Hoàng khiến tôi để ý.
Tại sao Hoàng lại nói thế? Gã đàn ông xa lạ hôm nào trên sân thượng, gã con trai chỉ xuất hiện khi có đứa con gái đang ngồi bất đắc chí. Nước mắt chợt ướt má. Chỉ vì muốn tôi không buồn, chàng đã để bút máu cả tay.
Anh, chú Hoàng.
Đừng gọi tôi là chú, tôi không xứng đáng ở vị trí đó đâu.
Vân Hoàng thấp giọng. Nếu Lăng thấy rằng tôi không phải thuộc hạng người nước đục thả câu, nếu Lăng thấy tôi không đáng ghét lắm,
thì tôi mong rằng Lăng sẽ cho phép tôi làm chồng Lăng. Lời đề nghị bất ngờ của Hoàng khiến tôi nhảy lên.
Anh có còn tỉnh không? Anh biết anh nói gì chứ?
Tôi rất tỉnh và có thể nói là tỉnh nhất suốt mấy năm nay. Hoàng đáp, mắt chàng thành thật. Tôi cũng hiểu tôi đang nói gì và tôi nghĩ rằng đây là lúc hay nhất để tỏ tình nên tôi không thể nín mãi được.
Tôi ấp úng. Nhưng tại sao anh lại cầu hôn tôi ngay lúc này? Anh cũng biết người tôi hằng yêu chẳng phải là anh mà.
Đôi vai Hoàng hơi run một chút, nhưng chàng đã nắm chặt tay tôi.
Đừng hỏi tại sao, chỉ cần Lăng suy nghĩ cặn kẽ xem có thể lấy tôi được hay không thôi.
Nhưng tôi lắc đầu. Tôi không hiểu, tôi hoàn toàn không hiểu anh muốn gì cả. Anh Hoàng, nếu anh thương hại tôi, thông cảm tôi thì tôi thấy không nhất thiết anh phải tỏ tình như thế.
Vân Hoàng cười nhẹ.
Nhưng tại sao Lăng không nghĩ đến chuyện tôi có yêu Lăng không chứ?
Tôi nhăn mặt. Chuyện đó không thể có được.
Tại sao?
Vì anh là người sống nhiều, có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, thì làm gì lại có thể yêu một người ngu ngốc như tôi chứ?
Vân Hoàng yên lặng một lúc mới lên tiếng.
Sợ rằng không phải em ngu mà là tôi ngu thôi.
Tử Lăng, tôi nói thật với Lăng đấy. Tôi thành thật cầu hôn Lăng và Lăng cũng không cần trả lời tôi ngay. 3 hôm sau cũng được. Trong trường hợp Lăng đồng ý, chúng ta sẽ thành hôn ngay và tôi sẽ đưa Lăng sang Âu Châu chung sống.
Sang Âu Châu? Tôi ngạc nhiên. Đối với tôi, nó là chốn xa lạ, gần như là ở một hành tinh nào khác. Đến đấy, tôi có thể xa lánh Sở Liêm, xa chị Bình và tất cả.
Vân Hoàng chăm chú nhìn tôi. Những tư tưởng vừa lóe trong đầu gần như không thoát khỏi tia mắt bén của chàng.
Phải, sang Âu Châu. Ở đấy Lăng có thể cắt đứt tất cả phiền muộn và lo âu mà ở Đài Bắc Lăng không thoát được.
Tôi bối rối.
Tôi không biết.
Lăng không phải trả lời tôi ngay bây giờ.
Hoàng nói. Bây giờ Lăng ngủ đi, nghỉ đi, rồi 3 hôm sau trả lời. Nhưng chớ vì dĩ vãng tôi mà lo sợ nhé. Tôi hứa với Lăng là tôi sẽ cố gắng làm người chồng tốt.
Nhưng tôi không hề yêu anh mà.
Đôi vai Hoàng lại rung nhẹ.
Vậy chứ Liêm cũng nào có yêu Bình đâu. Con người ta không nhất thiết phải yêu nhau mới lấy nhau được. Lăng biết chứ.
Hoàng nhắc đến tên Liêm khiến tim tôi nhói đau.
Tôi bối rối quá. Tôi nói. Tôi vẫn không hiểu anh muốn gì, cả tôi nữa và cha mẹ tôi, nếu biết chuyện này không hiểu họ tán thành không?
Đừng nghĩ nhiều quá Lăng ạ. Hoàng nói, chàng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Lăng chỉ cần tự hỏi, Lăng có muốn lấy tôi và sang Âu Châu không? Ngoài ra những chuyện khác hãy để tôi, Lăng đừng lo gì cả.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn chàng.
Hãy nghĩ kỹ đi, Lăng nhé.
Tôi châu mày, Hoàng lại tiếp.
Tôi đợi đấy, mong rằng Lăng đừng để tôi đợi lâu quá, vì việc đợi chờ không phải sung sướng gì.
Tôi ngẩng đầu lên.
Bây giờ anh đi à?
Khuya rồi, cha mẹ Lăng sắp về.
Hoàng nói. Tối nay ngủ ngon, đừng suy nghĩ gì nhé. Ngày mai...
Hoàng nghiêng nghiêng đầu với nụ cười lạ trên môi.
Tôi mong rằng có ngày tôi sẽ được cùng Lăng mơ cơn mộng xa.
Hoàng bước tới, thật lịch sự hôn nhẹ lên cổ tôi rồi mới bỏ ra ngoài. Tôi vẫn ngồi bất động như kẻ bị say ngủ. 3 ngày trôi qua, đầu tôi bền bồng. Chiếc chân tàn phế của Lục Bình, sự chọn lựa của Sở Liêm và lời cầu hôn của Hoàng khiến tôi muốn ngạt thở. Hoàng cho tôi 3 ngày để suy nghĩ, nhưng tôi biết phải suy nghĩ sao đây. Tôi bây giờ như chiếc thuyền con lạc lõng giữa bể khơi, tương lai mịt mù, biết định hướng về phương nào. Để tránh mặt Liêm, cũng như tránh nhìn cảnh chị Bình và người bên nhau, mỗi ngày tôi chỉ đến bệnh viện buổi sáng khi Liêm đã đến sở và chiều trước khi Liêm tan sở là tôi về nhà. Chị Bình hồi phục nhanh chóng, mặt chị bây giờ hồng hào và bắt đầu tươi trở lại. Buổi sáng thức giấc với việc chờ đợi, anh Liêm chiều tối mới về. Nên trong khoảng thời gian còn lại, chị Bình thường đem chuyện Liêm ra nói tôi nghe.
chỉ nhắc lại tuổi thơ và những dự định sẽ làm sau này. Tử Lăng, em nghĩ xem, nhắm sau này anh Liêm có thể chịu đựng được một con vợ tàn tật như chị không? Anh ấy sẽ yêu chị mãi hay sẽ thay đổi? Em nhắm chị có nên từ chối lời tỏ tình của Liêm không? Những câu hỏi như những nhát roi đập mạnh lên cơ thể. Nhưng tôi vẫn cố gượng cười, cố đè nén những xúc động sôi sục trong tim. Sao chị lại nghi ngờ anh Liêm? Ở bên anh ấy từ bé đến giờ chị chưa hiểu được sự thẳng thắn của anh ấy à? Và khi trở về, vừa vào đến phòng riêng là tôi ngã nhoài lên giường, nức nở khóc. Chỉ có những giây phút này là của riêng tôi. Mấy hôm liền không thấy Liêm, cũng không gặp Hoàng. Đúng như lời Hoàng nói, chàng đã dành cho tôi những phút giây lặng lẽ suy tư. Nhưng đầu óc rối mò thế này, tôi còn suy tư được gì nữa? Ngồi bên sông cửa ôm đàn, nghĩ ngợi về chuyện xưa. Không phải, phải nói là chuyện cổ tích của bốn người: Hoàng, Sở Liêm, chị Bình và tôi. Nhưng càng nghĩ, càng thấy rối trí. Và lúc nào, sau cùng là tôi cũng phải bỏ đàn ôm đầu hét: đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Sự suy tư bây giờ trở thành kẻ thù chẳng đội trời chung. Lúc nào nó cũng liên kết với tình cảm dày vò đay nghiến tôi. Và ngày thứ tư, Hoàng đến. Lúc chàng tới, mẹ ở bên bệnh viện. Chỉ có tôi và cha ở nhà. Nhưng cha vì quá mệt mỏi nên đã đánh giấc từ lâu. Chỉ còn tôi ngồi nơi phòng khách tiếp chàng. Hoàng ngồi xuống cạnh tôi trên ghế. Chàng nhìn tôi với đôi mắt sáng và dò xét. Bây giờ đã cuối xuân rồi, trời bắt đầu nóng. Hoàng mặc áo đen với chiếc vest sọc xanh vàng khoác ngoài, dáng trông trẻ hẳn. Đây là lần đầu tiên tôi để ý áo quần chàng mặc. Lăng, làm gì nhìn anh kỹ thế? Mặt anh có gì à? Hoàng hỏi, mắt chàng đen với đôi mày sậm. Tôi đáp. Dạ có. Cái gì thế? Nhìn anh cũng không đến nỗi xí lắm. À, Hoàng cười, nhướng cao mày, mắt chàng thoáng tia ngờ vực. Đừng mập mờ, Lăng muốn nói gì chứ? Anh đẹp trai, hấp dẫn, có tiền, có kinh nghiệm đàn bà, lại thông minh. Người như anh biết bao đàn bà thích gần gũi, tại sao anh không chọn chi một đứa ngu dốt khờ khạo như tôi? Mắt Hoàng chớp nhanh. Tôi chưa hề nghĩ đến điều đó, Lăng không ngạo báng tôi chứ? Tôi nghiêm nghị. Làm sao tôi ngạo báng anh được, anh cũng biết rõ mà. Thôi được rồi, thế để tôi cho Lăng biết nhé. Dạ. Tôi yêu Lăng vì Lăng hồn nhiên, trinh bạch và thông minh. Lăng hiền lành chứ không phải ngu dốt khờ khạo gì cả. Tôi đã đi hơn nửa quả địa cầu mới tìm được một ngôi sao sáng thế này. Anh thổi phồng quá, tôi đáp. Có phải anh thường sử dụng những ngôn ngữ trên để tán gái không? Mặt Hoàng đỏ gất. Em thật là bất công, đừng lạnh lùng thế Lăng ạ. Tôi hất tóc về sau. Vâng, thế bây giờ tôi mới biết ngôi sao sáng thường có cả trái tim lạnh nữa. Vân Hoàng mở to mắt, nụ cười tắt ngay trên môi. Tôi biết anh chàng buồn, hối hận nhưng không biết làm sao. Hoàng nhìn tôi thật lâu, rồi lặng lẽ mang quẹt và thuốc ra đốt hút. Nhả một ngụm khói, chàng nói. Thôi, không cãi nhau nữa. Lăng đã suy nghĩ điều tôi yêu cầu chưa? Tôi yên lặng. Lấy Hoàng, tôi sẽ có một đời sống bình thản, sẽ đến chân trời góc bể nào đó ngủ yên với tình yêu. Hoàng nhún vai hỏi. Hay là Lăng còn muốn để thêm một thời gian nữa? Tôi nhìn thẳng vào mắt chàng không đắn đo. Không cần, tôi có thể cho anh biết ngay bây giờ. Hoàng ngưng thở khói. Thế thì sao? Chấp nhận chứ? Không. Hoàng yên lặng một chút, lại rít thuốc. Tại sao? Hình như số mệnh đã an bài cho tôi phải thủ vai trò bi đát suốt đời. Tôi cúi mặt nhìn xuống tiếp. Niềm đau vật vã bao nhiêu đó tôi thấy cũng đã đủ rồi. Hiện tôi như kẻ nằm sâu trong lòng giếng tối tăm. Tôi khổ một mình tôi chịu được. Lẽ nào tôi lại nỡ lôi anh xuống cùng đáy vực với tôi sao? Vân Hoàng dùi tắt điếu thuốc hút dở. Nghe tôi đây Lăng. Tôi rất mong được cùng Lăng chia sẻ bóng tối dưới vực sâu đó. Biết đâu chẳng có một ngày rồi chúng ta chẳng thoát khỏi nơi tối tăm đó. Lời chàng khiến tôi cảm động, nước mắt chực trào ra má. Anh thật muốn mạo hiểm làm điều đó à?
Vâng, mắt Hoàng trang nghiêm và đầy vẻ thật tình. Những giọt lệ bắt đầu lăn ra má tôi.
Tôi không phải là một người đàn bà đúng nghĩa. Tôi không biết quán xuyến gia đình, cũng như không biết cả việc làm bếp.
Tôi không cần đầu bếp cũng như quản gia, Hoàng đáp. Tôi lại nói,
tôi cũng không biết ngoại giao.
Tôi không cần người ngoại giao.
Cũng không biết chút nào về sự nghiệp của anh hiện tại.
Anh đã có giám đốc và quản lý.
Tôi ngỡ ngàng. Thế anh cưới tôi làm gì?
Cưới em làm gì à? Hoàng nhìn thật sâu vào mắt tôi.
Vì anh cần em.
Một chuỗi nước mắt chảy dài xuống má tôi.
Tôi cũng hay khóc lắm.
Nếu em muốn, bất cứ lúc nào em cũng có thể nằm trong lòng tôi khóc suốt ngày.
Tôi cứng đầu lắm.
Anh sẽ cố chiều em.
Tính tôi ngang và hay ương ngạnh.
Tôi thích những đức tính ấy.
Tôi không biết gì hết.
Không sao, anh sẽ dạy em.
Hoàng đáp.
Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt lì lợm trước mặt, hét.
Trời ơi, anh điên rồi à. Nếu anh điên thật thì xin anh cứ mang con nhỏ ngu này đến đâu thì đến đi.
Vân Hoàng siết mạnh tay tôi rồi kéo tôi vào lòng. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve tôi. Thật lâu mới chậm rãi tìm môi tôi.
Em là con bé dễ khóc thật. Ở đâu mà có nhiều nước mắt thế?
Sau này về với anh sẽ cố gắng cho môi em nở đầy nụ cười, cho khuôn mặt buồn thảm hồng hào lên. Hoàng nói nhẹ như ru.
Anh sẽ cố gắng làm một người chồng gương mẫu, chăm sóc, chiều chuộng, thương yêu em cho đến khi chết, để em không phải hối hận về việc chọn anh.
Đột nhiên, tôi cảm thấy mình trở nên yếu đuối nhỏ nhoi vô cùng. Nằm trong lòng chàng, tôi thấy thật bình yên. Chiếc thuyền con trong cơn bão táp đã vào được bến lành. Rã rời như kẻ vừa vượt bao nỗi khó khăn, tôi nằm yên thụ hưởng, ngửi lấy hương của nước hoa, của người chàng. Nhắm mắt lại, tôi nói.
Anh Hoàng, anh hãy mang em đi đi, mang em đến chốn thật xa anh nhé.
Vâng, Hoàng đáp và bàn tay ấm của chàng vuốt nhẹ trên lưng tôi.
Nhưng đây là sự thật chứ không phải màn kịch chứ.
Tôi sực nghĩ tới và ngồi dậy. Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Hôn nhân làm sao là trò đùa được, sao em lại nói vậy?
Nhưng tôi lẩm bẩm. Anh là người đã có vợ, đã ly dị. Anh không coi trọng chuyện hôn nhân. Có lần anh đã bảo tôi, anh đã xem nó như rác và vứt bỏ vào giọt.
Vai chàng rung nhẹ.
Vì vậy khi chọn lựa không nên lầm lẫn.
Hoàng nói và nhìn tôi. Hãy tin anh, Lăng ạ. Người ta chỉ có thể nhầm lẫn một lần, chứ không bao giờ nhầm đến lần thứ hai.
Lời chàng thành khẩn, tôi không thể không tin. Nhưng vẫn hỏi gặng thêm.
Anh thật sự hiểu việc anh đang làm chứ?
Tôi không phải là con nít nữa, Lăng ạ.
Hoàng nói. Tôi cúi đầu xuống.
Nhưng em không muốn làm kẻ lừa gạt. Anh cũng hiểu người em yêu là...
Tôi chưa nói hết câu, Hoàng đã bịt miệng tôi lại.
Anh biết hết, em khỏi cần phải nói gì cả.
Tôi thở dài, tựa người vào vai chàng.
Em mỏi quá.
Anh biết.
Chàng siết chặt tôi. Chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau không nói gì cả. Đã lâu lắm rồi tôi mới tìm được những phút giây yên tĩnh thảnh thơi. Trí óc không phải bận rộn với bao nhiêu phiền muộn. Thời gian như ngừng lại. Tôi không biết chúng tôi đã ngồi bên nhau như thế được bao lâu. Cho đến lúc Hoàng vừa nhích người, tôi đã lên tiếng.
Đừng rời em anh.
Vâng. Hoàng ngồi lại. Anh sẽ không đi đâu nữa. Nhưng mà mẹ em về tới rồi đấy.
Tôi sực nhớ ra. Chưa kịp nhổm dậy thì cánh cửa kính mở tung ra. Mẹ tôi đã về.
Thế tại sao tôi chẳng nghe được tiếng bước chân gì cả?
Vừa xuất hiện, nhìn thấy chúng tôi, mẹ tôi đã hét lên như gặp chuyện quái đản.
Trời ơi, Lăng, con làm gì thế?
Tôi vội ngồi bật dậy nhìn mẹ, nhưng tay chân vẫn rã rời, tôi như kẻ còn say ngủ.
Con có làm gì đâu.
Không làm gì à? Mẹ ném ví lên ghế, giận dữ.
Chú Hoàng, chú giải thích cho tôi biết hành động vừa rồi của chú xem.
Hoàng thật bình tĩnh.
Bà bình tĩnh một chút, tôi cũng định thông báo cho bà biết là tôi và Lăng, con gái bà, đã đồng ý lấy nhau.
Trời ơi, cái gì?
Mẹ mở to mắt, nhìn chúng tôi như nhìn quái vật. Chú nói gì chứ?
Tôi muốn cưới Tử Lăng.
Vân Hoàng lặp lại, giọng chàng vẫn bình thản. Mong rằng bà sẽ chấp thuận cho.
Mẹ tôi ngơ ngác, bà đứng bất động như pho tượng, mắt bà mở to kinh ngạc. Người gọi lớn,
anh Bằng ơi, anh Bằng, mau xuống đây anh ơi.
Tiếng gọi của mẹ hớt hải như nhà cháy, và cha tôi với chiếc áo ngủ nhàu nát vội vã từ trên lầu bước xuống.
Cái gì, con Bình nó làm sao chứ?
Có lẽ cha tưởng là vết thương chị Bình trở nặng. Thật ra chị ấy đã lành hẳn rồi, chỉ chờ ngày xuất viện thôi. Mẹ lại hét.
Không phải chuyện con Bình mà là chuyện con Lăng. Anh ở nhà làm gì mà chẳng coi chừng gì cả, để chuyện này xảy ra chứ.
Chuyện con Lăng à?
Cha ngơ ngác nhìn tôi. Lăng nó cũng bình thường chứ có gì đâu.
Hoàng đứng dậy. Để tôi trình bày. Chàng nói, ông Bằng, tôi có chuyện muốn nhờ ông.
Chuyện gì?
Mắt cha vẫn còn ngái ngủ.
Cậu muốn gì cứ nói.
Chuyện của tôi cũng là chuyện của Lăng.
Hoàng chậm rãi. Thưa ông, chúng tôi muốn xin phép ông bà cho hai đứa lấy nhau.
Đến phiên cha ngạc nhiên, người đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hết nhìn Hoàng đến nhìn tôi, mắt cha đầy hoài nghi. Một lúc thật lâu, người mới hỏi,
Lăng, có thật như thế không con?
Dạ có, tôi đáp thật nhỏ. Mẹ nương dịp la lớn.
Hay lắm, chú Hoàng, chú giỏi lắm. Chú thật xứng đáng là bạn bè của chúng tôi. Chú đã thừa dịp lợi dụng sự tin cậy của chúng tôi để dụ dỗ con gái chưa trưởng thành của chúng tôi. Ngay từ đầu tôi đã biết chú không phải là hạng người tốt. Chú đừng tưởng rằng chú có tiền và hiểu kinh nghiệm rồi bắt hồn con gái tôi như thế. Chú hèn hạ, bẩn thỉu lắm.
Thưa bà, mặt Hoàng tái hẳn. Bà đã dùng lời hơi nặng tai.
Chú mà cũng biết nặng nhẹ nữa à?
Mẹ quắc mắt. Với những hạng như chú, chúng tôi phải dùng những lời như vậy mới hợp. Chú đã lợi dụng gia đình chúng tôi gặp cảnh bối rối, không rảnh rỗi chăm sóc con Lăng để thừa nước đục thả câu.
Quyên!
Cha ngắt ngang lời mẹ.
Em im đi, để chú ấy nói.
Chú Hoàng, chú cho tôi biết chú muốn làm trò gì đấy chứ?
Vân Hoàng điềm tĩnh, chậm rãi.
Không có trò gì cả. Tôi xin xác định với ông bà là tôi chẳng hề có ý đùa giỡn với Lăng. Tôi thành thật yêu cô ấy và muốn được chăm sóc lo lắng cho Lăng suốt đời. Tôi muốn xin cưới cô Lăng của ông bà làm vợ.
Chú nói là xin à?
Mẹ lớn tiếng. Vân Hoàng nhẫn nhịn.
Vâng.
Mẹ đanh thép.
Chúng tôi quyết định không cho.
Vân Hoàng nhìn thẳng mẹ tôi. Tôi dùng chữ xin là vì kính trọng ông bà. Hoàng nói, sự thật, chuyện hôn nhân là chuyện riêng của hai người thôi. Chỉ cần Tử Lăng đồng ý, còn nếu ông bà chấp thuận thì tôi cảm ơn. Bằng không, tôi vẫn có thể cưới được cô ấy như thường.
Trời đất,
mẹ tôi trợn mắt. Đời bây giờ lộn ngược vậy sao?
Anh Bằng, bạn anh như vậy đó, anh thấy chưa? Để tôi gọi dây nói cho ông Châu, hỏi ông ấy cho ra lẽ mới được.
Không cần, Hoàng nói. Dù bà có điện thoại cho ông bố tôi, ông ấy vẫn không ngăn được tôi như thường.
Trời ơi, mẹ hét. Anh Bằng, anh có nghe không? Nói thế thì còn gì nói nữa. Không hiểu sao gia đình cứ gặp chuyện gì không vậy nè.
Vũ Quyên, cha gọi mẹ. Em bình tĩnh xem nào.
Người quay sang Vân Hoàng với ánh mắt dò xét.
Chú Hoàng, chú cứ thật tình cho tôi biết. Tại sao chú lại muốn lấy con Lăng? Tại sao?
Vân Hoàng suy nghĩ mấy phút.
Nếu tôi nói thật, chưa hẳn là ông sẽ tin.
Chú cứ nói.
Vân Hoàng nói thật nhỏ.
Tôi yêu cô ấy.
Yêu? Mẹ lại hét.
Yêu với cậu là sao chứ? Cậu đã từng lấy vũ nữ, gái bán ba, chiêu đãi. Những người đó cậu cũng yêu họ đó sao? Yêu với cậu có nghĩa như vậy đó à?
Quyên, Cha trừng mắt nhìn mẹ, xong quay sang nghiêm nghị dò xét thái độ của Hoàng. Rồi tôi, ánh mắt của người quá bén khiến tôi sợ hãi. Tôi có cảm giác của một con bé vừa lớn đã phạm lỗi tày trời. Lăng này, cha vừa lên tiếng gọi, nước mắt tôi đã chảy dài ra má. Lăng, cha lúc nào cũng muốn hiểu con. Cha đã cho con tự do, không thi đại học cũng được, muốn học guitar cũng cho, sách vở, tất cả điều gì cha cũng chiều con cả. Nhưng lần này, con hiểu là con đang làm gì chứ? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng, ánh mắt thành khẩn của chàng khiến tim tôi thắt lại. Trở lại với cha, tôi nói, con hiểu thưa cha. Con chắc chắn thế chứ? Dạ. Con hiểu thế nào là tình yêu không? Tôi hiểu không? Trời ơi, sao cha lại hỏi tôi một câu tàn nhẫn thế? Nước mắt hoen má, tôi sụt sùi. Dạ hiểu. Thế thì, cha trầm ngâm, con thật sự yêu chú Hoàng? Đừng, đừng hỏi nữa, hãy để tất cả trôi vào dĩ vãng đi. Tôi muốn hét lên, tôi muốn trốn lánh tất cả. Tôi ôm lấy mặt khóc ngất. Vâng, vâng, thưa cha, con yêu chú ấy, con muốn lấy Hoàng. Cha buông tôi ra, người đứng thẳng người lại với giọng nói đau khổ. Chú Hoàng, nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện có ngày rồi chú sẽ là con rể của tôi. Chuyện đã đến nước này rồi, tôi biết nói sao nữa bây giờ. Cha cắn nhẹ môi, người có vẻ suy nghĩ một lúc. Thôi, được rồi, tôi trao con Lăng cho chú đấy, nhưng nhớ đừng bao giờ hất hủi nó nhé. Ngày nào mà tôi thấy chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không tha thứ cho chú đâu. Vũ Quyên, cha kéo tay mẹ. Đời bây giờ không còn là đời cha mẹ làm chủ vận mệnh con cái nữa rồi. Chúng đã yêu nhau, chúng ta ngăn cản làm chi vô ích. Quay sang tôi, cha hỏi. Tử Lăng, có thật con chấp nhận làm vợ Hoàng không? Vâng, tôi đáp, cha lại thở dài, người quay sang Hoàng. Chú Hoàng, tôi biết chú là người bạn tốt của tôi, nhưng không hiểu chú có thể là một thằng rể quý hay không? Ông cứ yên tâm, Hoàng nói. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ để Lăng phải khổ hết. Nhưng mẹ tôi vẫn chưa hả cơn giận. Không được, anh Bằng, con không phải của riêng một mình anh, còn ý kiến tôi nữa chứ. Tôi không bằng lòng để con gái tôi lấy một tên đàn ông đã từng có vợ. Mẹ quay sang Vân Hoàng. Chú Hoàng, chú đừng tưởng tôi không biết quá khứ của chú. Chú từng ly dị vợ, rồi sống chung với một bà khác ở La Mã. Ngay khi đến Đài Bắc, chú cũng đã bao một phụ nữ, phải không? Cha vội cắt ngang. Quyên, em nói những chuyện đó làm gì? Bây giờ mẹ em có liệt kê hết tất cả dĩ vãng của chú ấy cũng bằng không thôi. Nhưng em không muốn giao con em cho một tên đàn ông như vậy. Thật ra thì dù muốn giao cho ai chưa chắc ta đã yên tâm. Cha nói giọng buồn buồn. Làm cha mẹ bao giờ cũng lo cho con hạnh phúc. Lục Bình đã tàn tật, còn Tử Lăng nó cũng lớn rồi. Anh không muốn để nó buồn nữa. Hãy để cho con hưởng hạnh phúc tự nó tìm. Lời của cha khiến tôi xúc động. Nước mắt tôi như dòng Hoàng Hà vỡ đê tuôn chảy. Cha cũng rớm lệ, người quay sang mẹ. Thôi đi em, chúng ta lên lầu đi. Anh có chuyện muốn nói với em, để đây cho hai đứa nói chuyện. Người lại quay sang Hoàng. Chú Hoàng, mai chú đến đây nói chuyện một tí nhé. Vâng, Hoàng đáp. Mẹ hình như vẫn chưa hài lòng, người muốn nói thêm nhưng đã bị cha kéo đi. Tôi vẫn nằm yên trên salon với nước mắt. Và Hoàng bước đến, chàng ngồi xuống cạnh ôm vai tôi. Lăng, anh xin lỗi Lăng, không ngờ chuyện chúng ta lại gặp giông bão thế. Bây giờ tất cả coi như qua rồi. Từ đây về sau anh hứa anh sẽ luôn luôn để em vui, Lăng nhé. Tôi vùi đầu vào người chàng. Anh sẽ không ăn hiếp em nhé. Yêu còn không hết làm gì ăn hiếp, Hoàng nói. Tôi ngẩng đầu lên. Thật không? Cái gì chứ? Mẹ bảo anh sống chung với bà nào ở La Mã, rồi còn bao gái ở xứ Đài Loan này nữa. Hoàng nhìn tôi, nhìn thật sâu, mắt chàng có vẻ hối hận thành thật. Anh có bắt buộc phải trả lời câu đó không em? Thôi khỏi, tôi đáp. Vân Hoàng siết chặt tôi. chàng kề miệng bên tai tôi. Tất cả những chuyện ngày cũ chết mất rồi, anh chôn hết. Và kể từ ngày hôm nay, anh sẽ hoàn toàn đổi mới. Hãy tin anh sẽ chẳng bao giờ để em buồn nữa đâu.
Hãy ngủ yên tình yêu. Chương 7.
Cuối tháng 4, chị Bình xuất viện. Chị trở về nhà trên chiếc xe lăn đặc biệt do cha đặt đóng. Tất cả đều dùng loại thép tốt, cứng và không rỉ sét, kiểu trông cũng trang nhã. Nhưng mỗi khi nhìn nó, tôi lại bàng hoàng với những ám ảnh tối tăm. Hôn lễ của chị và anh Liêm dự định cử hành ngày 1 tháng 5. Để tránh tình trạng em trước chị sau, tôi và Hoàng cũng dời ngày cưới mình đến trung tuần tháng đó. Trong một tháng phải mất đến hai đứa con gái, đối với mẹ cha là một cái gì buồn phiền. Mẹ tôi suốt ngày trầm lặng chứ không còn vui tính như xưa. Cả ngày dù có bận rộn lo lắng cho chị Bình, may áo cưới, sắm sửa cô dâu về nhà chồng, nhưng đôi khi tôi vẫn thấy người sụt sùi bên bác sở. Tâm Di, xin chị nghĩ đến tình bạn hai mươi mấy năm của chúng ta mà thương yêu con mình một chút nhé. Vũ Quyên, Quy cứ yên tâm. Bác sở thành thật, Quyên có nhớ lúc chúng vừa lớn không? Tôi đã từng đùa gọi nó là dâu rồi, không ngờ lời đùa đó bây giờ là sự thật. Mừng không hết chứ đâu lại buồn phiền. Lục Bình đẹp, thông minh, hiền hậu. Tôi xin hứa với chị là tôi sẽ coi nó như con ruột. Tôi không hiểu bên trong trái tim người lớn họ đã toan tính gì. Có điều tôi như linh cảm thấy sự miễn cưỡng không hay trong đấy. Họ gần nhau một cách không tự nhiên. Ngay cả chuyện hôn lễ với cô dâu ngồi trên xe lăn cũng là chuyện bất thường, mặc dù được tổ chức một cách trang trọng. Quan niệm của gia đình họ Sở rất tiến bộ. Họ chủ trương con cái khi đã thành gia thất là phải ra riêng. Nhưng vì chị Bình tật nguyền, họ đã đặc biệt cấp cho đôi vợ chồng trẻ một căn phòng rộng trong nhà. Nhà bác Sở trước kia ở trên tầng thứ 8 của một cao ốc, nhưng bây giờ sắp có chị Bình về, bác đã phải dọn xuống một biệt thự 2 tầng ở ngoại ô. Biệt thự có vườn hoa rộng, cất theo kiểu Tây phương. Vợ chồng bác Sở và Sở Kỳ sẽ ngủ trên lầu, còn bên dưới dành cả cho vợ chồng Liêm. Tôi đã đến đấy đôi lần và thấy được sự bày trí lộng lẫy và ấm cúng của đôi tân nhân. Tất cả mọi người đổ dồn về việc chuẩn bị đám cưới cho chị Bình. Tôi và Hoàng gần như bị quên lãng. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới thật đơn giản, không cần lễ nghi rườm rà, cũng không cần nhà cửa. Vì cưới xong chúng tôi sẽ sang ngay Âu Châu. Trừ một lý do nào đó không đi ngay được, chúng tôi sẽ mướn tạm khách sạn nghỉ đôi ngày. Hồ sơ xuất ngoại đang chuẩn bị, hôn thú được làm trước. Dù chưa cử hành hôn lễ, trên danh nghĩa pháp luật, tôi và Hoàng đã là vợ chồng. Từ lúc chị Bình bị tật đến nay, tôi như kẻ mất hồn. Tất cả những chuyện đã đến gần chỉ như là những cơn mộng vô thực. Ngày chị Bình rời bệnh viện, tôi đã ngỡ rằng việc lánh mặt Liêm sẽ khó khăn. Nhưng Vân Hoàng như những quái khách kỳ lạ trong kiếm hiệp. Liêm vừa đến chẳng mấy phút là lúc nào Hoàng cũng đến. Chàng đã cứu tôi thoát khỏi những cơn lốc nguy hiểm và đưa tôi đi phố. Mãi đến khuya mới trả về. Hoàng thường đưa tôi đến quán ăn yên tĩnh của chàng và gọi cho tôi một ly champagne màu hồng. Trong khi chàng nhắc lại chuyện chai champagne ngày nào, hoặc ngồi tựa vào ghế yên lặng với điếu thuốc. Có lần Hoàng nhìn tôi thật lâu rồi vụt hỏi: "Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Lăng?" "Dạ 20." "Lúc anh biết em chỉ mới là cô gái 19. Một năm rồi, đâu có ai có quyền ở mãi tuổi 19 đâu. Vì vậy năm nay anh không có quyền lớn hơn em gấp đôi rồi." Hoàng cười. Tôi yên lặng nhìn chàng rồi nhớ tới buổi dạ tiệc mùa thu xưa. Lần gặp nhau đột ngột đó không ngờ trở thành định mệnh. Tôi không ngờ gã đàn ông xa lạ ngày nào nay lại sẽ là chồng tôi. "Không lớn hơn gấp đôi rồi sao?" tôi hỏi. Chàng cười nắm tay tôi. "Nhờ thế anh không có cảm giác là mình quá già. Tử Lăng, anh mong rằng anh sẽ xứng với em." Mắt tôi rớm lệ. "Em cũng mong em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh." Vân Hoàng cười một cách cảm động. Chàng nhìn tôi say đắm. Đột nhiên, trong phút giây thoáng qua, tôi thấy như chàng mới đúng là người tôi hằng mong đợi. Những hạt giống tình cảm gieo mầm lâu ngày bắt đầu nảy nở. Anh Hoàng, em xin hứa với anh, em sẽ hết sức cố gắng để làm người vợ toàn vẹn. Chuyện cũ kể như đã qua, bắt đầu từ bây giờ em sẽ cố sống vì anh. Vân Hoàng duỗi tắt thuốc. Chàng chậm rãi nâng tay tôi lên hôn nhẹ. Tối hôm ấy, tình cảm giữa hai đứa thật ngọt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy gần Hoàng hơn bao giờ hết. Rời quán ăn, Hoàng đưa tôi dạo phố Đài Bắc, mãi đến tối mò mới trở về. Trên đường, chúng tôi chỉ yên lặng bên nhau. Tôi tựa đầu lên vai chàng, trong khi tai Hoàng cũng vòng qua người tôi. Đứng trước cổng, sau cái hôn tạm biệt, Hoàng nói: Lăng, anh rất xúc động với những điều em đã nói ban nãy. Anh không mong gì hơn có một ngày nào đó em sẽ nói được với anh thêm một câu ba chữ. Nhưng hôm nay thì không cần. Những điều em nói đã đủ lắm rồi. Và Hoàng đi. Tôi bước vào nhà, lòng vẫn ngỡ ngàng chẳng hiểu câu ba chữ là gì. Nhưng tôi cũng không thắc mắc hơn. Với Hoàng, tiến được một bước như vậy đã là khá lắm rồi. Dù sao chàng cũng chỉ là người mới đến với ta. Tôi nghĩ và cố gắng xua đuổi hình bóng Sở Liêm. Nhưng việc tôi làm chỉ hoài công. Suốt một buổi tối trúng lánh, tôi tưởng đã tránh được Liêm, không ngờ. Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy chàng. Liêm đang ngồi trong phòng tôi. Trời ơi, tôi giật mình. Khuya quá rồi, anh chưa về sao? Sở Liêm có vẻ khó chịu. Tôi có chuyện muốn nói với Lăng. Liêm nói: Bây giờ tôi đã là anh rể cô, tôi đã thuộc người nhà rồi. Lăng làm gì lại trốn tôi mãi thế? Tôi bước đến cửa sổ, lùa tay qua rèm. Tôi sắp sang Âu Châu rồi. Có phải vì muốn sang Âu Châu mà Lăng lấy Hoàng không? Tôi chau mày. Điều đó nào có quan hệ gì tới anh đâu. Liêm bước tới, đặt tay lên vai tôi. Đừng ngu thế Lăng ạ. Lăng có thể xem chuyện chung thân như một trò đùa được sao? Hoàng là người thế nào Lăng cũng biết. Hắn đã từng có vợ, mèo mỡ lăng nhăng, trác thắng đủ tật xấu. Thế mà Lăng lại chọn lấy hắn, lý trí Lăng để đâu chứ? Tôi vùng khỏi tay Liêm, hét: Im đi! Chàng ngưng nói, ngạc nhiên nhìn tôi. Đừng nói xấu Hoàng trước mặt tôi. Tôi nói, chuyện của tôi mặc tôi, anh không có quyền chen vào. Tôi đã chọn Hoàng, đã nhận Hoàng làm chồng thì không có gì thay đổi nữa. Cũng như chuyện anh với chị Bình, nói cũng vô ích, anh hiểu không, ông anh rể của tôi? Liêm lắc đầu. Em thay đổi hết rồi, em đã trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Vâng, tới bây giờ anh mới thấy à? Tôi cười nhạt. Vâng, tôi đã thay đổi thật đấy, vì tôi đã trưởng thành, tôi đã tỉnh cơn mê. Anh Hoàng dù sao cũng không đến nỗi xấu như anh tưởng. Anh ấy đẹp trai, tế nhị và đầy đủ đức tính của một người đàn ông. Không phải vì thế anh lấy chị Bình mà tôi nhắm mắt nhận Hoàng đâu, mà là chính tôi đã lựa chọn, anh hiểu không? Liêm đỏ mặt. Nếu Lăng nói thêm một lúc nữa, Lăng dám bảo là chẳng hề yêu tôi bao giờ nữa à? Hừ, tôi cười nhẹ. Bây giờ mà nhắc lại chuyện cũ thì nhạt quá. Anh quên chỉ còn 3 ngày nữa là anh đã trở thành anh rể thật sự của tôi. Và 1 tháng sau ngày này, biết đâu tôi chẳng đang ngồi trong nhà hàng Moulin Rouge uống champagne. Bây giờ chúng ta đang ở trên vị trí khác nhau. Nhắc đến chuyện cũ làm gì? Tình yêu à? Nó có nghĩa gì đâu? Trên đời này nào có gì là vĩnh cửu đâu. Anh đừng nhắc nữa, chuyện cũ tôi đã quên từ lâu rồi. Mặt Liêm tái hẳn, chàng quay lưng. Hay lắm, cảm ơn Lăng đã cho tôi biết chuyện đó. Xin chúc mừng Lăng được một ngày trưởng thành và lạnh lùng như hiện nay. Bước ra tới cửa, Liêm trừng mắt nhìn lại. Còn nữa, tôi còn phải mừng cho Lăng kiếm được ông chồng sộp, có đủ phương tiện để đưa Lăng sang Paris uống champagne ở Moulin Rouge. Chàng bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tôi đứng chết lặng trong phòng, lòng đau quặn với khối óc rỗng. Nhưng chưa kịp ngã lên giường thì cánh cửa lại bật mở. Liêm xuất hiện trở lại với khuôn mặt khổ đau. Làm chi cho khổ thế Lăng? Tại sao chúng ta phải làm mặt lạnh? Tại sao phải hành hạ nhau thế này? Có quên được không chứ? Lăng, không bao giờ tôi quên Lăng đâu, dù Lăng nói thế nào thì mặc. Chàng lắc đầu và thở dài, tiếng khép cửa lại vang lên. Liêm đã đi, chúng tôi đã bị cánh cửa buồng ngăn cách.
chàng đã đi rồi, những bước chân mất dần trên cầu thang. Chuyện của tôi với Liêm có được kết thúc ở đây không? Tôi cũng không biết. Đời có hàng ngàn mẫu chuyện không đoạn kết, nhưng thế nào cũng vậy thôi. Chỉ còn 3 ngày nữa là tôi phải đến dự tiệc cưới giữa chị Bình với chàng. Như một thứ tình cờ, trước ngày cử hành đám cưới Liêm Bình 1 ngày, chị Bình nhận được thư phúc đáp của viện MIT ở Hoa Kỳ. Họ đã chấp nhận đơn xin học bổng của chị và mong rằng chị sẽ sang kịp ngày khai giảng niên học mới. Ngồi trên xe lăn, im lặng nhìn bức thư, chị Bình giống như một pho tượng đúc. Cha mẹ tôi đứng cạnh cũng im lặng theo. Nếu chị Bình chưa bị mất một chân thì bức thư trên sẽ mang đến cho gia đình biết bao sự vui tươi. Nhưng bây giờ thì bức thư quả là một thách thức ngạo nghễ. Tôi nghĩ chắc chị sẽ khóc, khóc thật nhiều vì ao ước tuyệt đỉnh đã đạt được nhưng không còn trị giá. Nhưng tôi đã lầm, chị Bình ngồi yên với bức thư trên tay thật lâu, rồi xé hai, xé tư và bức thư trở thành từng phiến giấy nhỏ. Chị xé thật bình thản, không khí ngột ngạt, chị quay lại và ngoài ý nghĩ của tôi, chị nhìn mẹ nói. Mẹ, con muốn mặc thử áo cưới, mẹ đến giúp con đi. Chị Bình, bà chị cao ngạo, siêng năng của tôi. Ôi, chợt nhiên tôi muốn khóc. Bây giờ trong tim chị chỉ còn Sở Liêm. Tình yêu thật phi thường. Đó là điều may mắn hay bất hạnh cho chàng? Hôn lễ cử hành thật trang nghiêm và không kém phần long trọng. Tất cả thân bằng quyến thuộc gần như hiện diện đầy đủ. Chị Bình trang điểm lộng lẫy dù phải ngồi trên ghế lăn. Vẻ đẹp của chị vẫn rực rỡ, vẫn lôi cuốn được khách trầm trồ. Anh Liêm trong bộ âu phục sẫm màu, trịnh trọng và trẻ trung đứng cạnh chị. Họ đẹp như đôi kim đồng ngọc nữ. Nhìn họ rồi nghe những lời bình phẩm của khách khứa. Tiếng nhạc, tiếng pháo, không hiểu sao đột nhiên tôi nghĩ tới tiếng hát của Bội Tần với bản "Tôi đến dự tiệc cưới nhà em, cha em ơ hờ, mẹ đang khóc", và tôi cũng không cầm được những giọt lệ chảy tuôn. Vâng, tôi cũng đang khóc đây. Chị Bình rồi sẽ thành đàn bà, anh Liêm sẽ là anh rể nhà tôi. Và tôi chợt nhớ đến những băn khoăn ngày nào của mình. Anh Liêm sẽ là của ai, chị Bình hay tôi? Đó là câu hỏi từ trước, nhưng bây giờ đã có lời giải. Đám cưới, một kết thúc hay một bắt đầu, tôi cũng không biết. Nhìn Liêm đẩy xe cho chị Bình vào phòng tân hôn, chàng có vẻ rạng rỡ cười đáp lễ từng người. Tôi chợt băn khoăn, anh Liêm đã thật sự tìm thấy niềm vui hay chỉ là những nụ cười gượng? Tôi cũng không biết. Tiếng vỗ tay điếc ốc, không khí ngộp thở khiến tôi choáng váng. Hình ảnh Liêm chạy trong rừng mơ, vừa chạy vừa hét lớn: "Tôi yêu Lăng, tôi yêu Tử Lăng!" Và trên đường vắng người: "Lăng ơi, Lăng ơi, anh chỉ yêu có Lăng thôi." Mắt tôi hoa đi, hình ảnh chập chờn, vang bên tai là tiếng chúc mừng vui sướng. Vui lắm sao, vui sao. Hoàng đến bên tôi lúc nào không hay. Chàng dìu tôi ra vườn hoa, để tôi ngồi thoải mái lên ghế đá, rồi chạy vào mang rượu ra, đưa đến môi tôi. "Uống đi em", chàng bảo. Tôi ngoan ngoãn thấm giọng, những giọt rượu cay đun nóng cả dạ dày. Gió thoảng qua làm tỉnh đôi chút. Hoàng nhìn tôi chăm chú, tôi chợt hối hận. "Em xin lỗi anh, em rất tiếc." Hoàng vuốt mái tóc ngắn của tôi. "Em không có quyền xỉu giữa tiệc cưới, em hiểu chứ?" "Vâng", tôi gật đầu. "Em rất tiếc, bây giờ em thấy khỏe rồi, ban nãy tại trong phòng ngột quá." "Đừng, Lăng khỏi phải giải thích gì cả." Hoàng nhìn sâu vào mắt tôi. "Anh chỉ mong rằng đến ngày cưới của chúng ta, không khí sẽ không đến nỗi ngột thế này." Tôi siết mạnh tay Hoàng. "Tại sao anh nói vậy? Em đã xin lỗi rồi cơ mà, thật tình em muốn lấy anh." Vân Hoàng rút khăn tay ra đưa cho tôi, chàng cắt ngang. "Anh bậy quá, này lau mặt đi em, chúng ta còn trở vào trong dùng tiệc nữa chứ." Tôi nhăn mặt. "Bắt buộc phải dùng tiệc nữa sao?" Vân Hoàng nghĩ ngợi. "À, hay là khách đông thế này vắng ai đứa chắc chẳng sao đâu, vả lại mình đã dự lễ rồi mà." "Nếu họ để ý cũng chẳng sao", tôi nói. Hoàng gật gù. "Phải, không sao hết. Dù sao chúng ta cũng đã mang tiếng là kẻ phản loạn rồi."
Thế là chúng tôi đứng dậy chạy ra xe và bắt đầu làm cuộc phiêu lưu trên phố. Từ Đài Bắc đến Cơ Long, sống với thế giới đêm của thành phố kỹ nghệ, ăn quà vặt ngoài đường, cá bò viên và vịt tiềm đơn quy, hết ăn lại đến bát phố. Tôi đã chọn được một chú gấu nhồi bông vừa đẹp vừa xinh, mãi đến thật khuya mới quay về nhà. Mẹ đợi Hoàng chào xong bỏ về mới quay sang tôi hét: "Tử Lăng, con làm gì kỳ vậy? Hôm nay là ngày cưới của chị Bình, tại sao con lại bỏ tiệc? Không lẽ chỉ còn mấy hôm nữa mà con đợi cũng không được nữa sao? Làm như vậy khách họ sẽ nghĩ sao? Gia đình bác Sở sẽ nghĩ gì về ta chứ?" Tôi mệt mỏi: "Thôi mà mẹ, gia đình bác Sở cưới chị Bình cho con trai chứ đâu phải cưới con. Cần gì con phải đóng vai ngoan ngoãn cho họ nhìn chứ?" "Cái gì con cũng không biết cả. Tiệc cưới của chị con mà ngay một câu chúc mừng con cũng không biết chúc, sao vậy?" Tôi nói nhỏ: "Tất cả những gì cần chúc con đã chúc trước rồi." Mẹ vẫn tiếp tục hét: "Con là đứa không biết điều, ít ra ở bên nhau 20 năm, phải lưu luyến chứ. Đằng này chị Bình con lấy chồng, ngay trong ngày vui con không ở nhà lại bỏ đi chơi." Cha bước đến, kịp thời giải nguy cho tôi: "Thôi Quyên ạ, con nó cũng không đến nỗi nào, em dùng chi những tiếng nặng thế, nó còn ở lại đây với ta được mấy hôm nữa chứ." Lời cha như một gáo nước lạnh làm thức tỉnh mẹ. Phải, ngày ra đi của tôi không còn bao xa nữa. Mẹ đứng lặng nhìn tôi, nước mắt chảy quanh má. "Anh Bằng, ta xin con ra để làm gì? Nuôi chúng lớn lên để khi chúng đủ lông đủ cánh là lại xa ta, lại bay mất." Tôi xúc động bước tới ôm vai mẹ, hôn nhẹ: "Mẹ sẽ không bao giờ mất chúng con đâu, thật đấy." Cha cũng nói vào: "Thôi, hôm nay em cũng mệt quá rồi Quyên ạ. Em lên lầu nghỉ đi, để anh nói chuyện với con một chút." Mẹ ngoan ngoãn quẹt nước mắt, chệnh choạng lên gác. Nhìn theo, đột nhiên tôi thấy người có vẻ già đi thật nhiều. Trong phòng chỉ còn lại cha và tôi, hai cha con yên lặng nhìn nhau. Lâu lắm rồi, từ khi hễ còn bé, tôi cũng đã cảm thấy sự trầm mặc giữa tôi với cha như ngầm chứa một sự cảm thông. Khi người nhìn tôi, đến gần và đặt tay lên vai: "Tử Lăng, cha có mấy lời muốn nói với con. Nếu không nói ngay bây giờ, có lẽ cha cũng không biết đến bao giờ cha mới có cơ hội để nói nữa." "Dạ." Tôi nhìn cha. Thật ra, trước kia cha không hiểu Hoàng lắm, nhưng lúc gần đây cha thấy cha lầm. Hoàng đúng là một mẫu đàn ông có tư tưởng, hiểu biết và cảm thông được. Rồi cha nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cha không mong gì hơn là con hãy hiểu biết, yêu Hoàng. Cha tin rằng như thế là đời sống hôn nhân của con đã toàn vẹn." Tôi kinh ngạc nhìn cha, người đã từng phản đối cuộc hôn nhân của tôi với Hoàng. Tại sao? Tại sao? Nhưng khi nhìn vào mắt cha, tôi chợt hiểu tất cả. Phải chăng Hoàng đã nói hết cho cha nghe? Tôi thở dài và cảm thấy mình trở nên yếu đuối vô cùng. "Cha, con sẽ cố gắng, cha cứ yên tâm." 15 hôm sau, đám cưới chúng tôi được cử hành đơn giản. Ngoài những người thân trong gia đình không mời ai hết, anh Liêm và chị Bình cũng có đến dự, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tất cả trái tim tôi đã dành cho Hoàng. Lúc đưa tay cho Hoàng mang nhẫn, tôi đã thực sự xúc động. Tôi chỉ có Hoàng, chỉ có Hoàng thôi. Đêm tân hôn, chúng tôi ở khách sạn. Vì mệt mỏi và nỗi bâng khuâng xa xứ, tôi đã run rẩy trước ngưỡng cửa làm vợ. Vân Hoàng là người hiểu biết, chàng cho tôi dùng thuốc an thần. Tối hôm ấy, tôi ngủ say và Hoàng đã để tôi ngủ yên. Và hôm sau, chúng tôi lên phi cơ của hãng The World bay thẳng sang Âu Châu. Xin từ giả Đài Loan yêu dấu. Sẽ không bao giờ quên những hình ảnh tiễn đưa hôm ấy. Nơi phi trường, đôi mắt thiết tha của cha, đôi mắt sưng húp của mẹ và bàn tay siết chặt của Sở Liêm. Lòng tôi ngập đầy xúc động khó tả, một thứ hối tiếc bàng hoàng. Chị Bình không có ra sân bay, chỉ có Sở Liêm. Tôi nói với chàng: "Nhớ hôn chị Bình thật nhiều giùm tôi anh nhé." Thừa dịp đông người, Liêm kề sát tay tôi: "Thế anh có thể hôn em giùm Lục Bình để tiễn em không?" Tôi vội tránh xa,
giả vờ như không nghe. Vợ chồng bác Sở và Sở Kỳ lần được chúc tụng. Đào Kiếm Ba cũng có đến. Anh chàng mang theo cả máy ảnh và chụp tôi hết tấm bên này đến tấm bên kia. Mãi đến lúc hết phim mới đứng yên được. Mẹ nắm tay tôi dặn dò đủ chuyện. Phải giữ gìn sức khỏe, phải đề phòng, nhớ viết thơ thường xuyên về. Và tôi gần như trở về với tuổi lên ba. Sau cùng, rồi phi cơ cũng đến. Tôi và Hoàng bước chân lên thang. Tất cả nghi lễ chấm dứt. Bánh lăn và máy bay vút thẳng lên trời. Ngồi bên Hoàng, chăm chú nhìn chồng, lòng tôi dâng lên những cảm xúc mông lung. Tôi đã cùng Hoàng rời quê hương thật rồi sao? Tôi đã dứt bỏ hết bao nhiêu khung cảnh quen thuộc mà 20 năm qua bên người yêu mến. Tôi đã sống, đã buồn vui rồi à. Bước chân vào xứ người, tôi sẽ ra sao với một tương lai mịt mù xa lạ? Tôi chợt bối rối rồi lo sợ, mắt đỏ với những tủi phiền. Vân Hoàng nhìn tôi cười, chàng siết chặt tay tôi. Yên chí Lăng ạ, đi phi cơ an toàn lắm. Tôi ngước mắt lên. Không, tôi biết anh hiểu tôi không phải lo lắng về sự an toàn của phi cơ. Thế à? Hoàng thấp giọng, vậy thì anh cho em biết, đời em rồi cũng sẽ an toàn như thế. Thật chứ anh quý Vân Hoàng? Hoàng gật đầu, nhưng nụ cười trên môi Hoàng đã mất. Anh muốn nhờ em điều này được không Lăng? Đầu tôi căng thẳng, không lẽ vừa mới lên phi cơ Hoàng đã đặt điều kiện với tôi rồi ư? Chuyện chi thế anh? Em thấy là chúng mình đã thành vợ chồng rồi chứ? Tôi gật đầu, không hiểu Hoàng muốn nói gì. Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Em có thể gọi anh một cách thân mật hơn được không? Tưởng chuyện gì, thì ra chẳng qua là thế. Tôi chảy nước mắt, chàng kéo tôi sát vào người chàng. Thôi, ngủ đi, chúng mình còn phải ngồi trên phi cơ hàng tiếng đồng hồ nữa, mệt lắm. Tôi quay đầu nhìn ra cửa, những đám mây bềnh bồng ngoài trời. Em không buồn ngủ, lần đầu tiên em ngồi máy bay, em chỉ muốn ngắm cảnh. Ngu quá, Vân Hoàng cười, ngoài trời có gì lạ đâu, mây không mà ngắm gì, chỉ nửa tiếng nữa em sẽ mỏi ngay cho xem. Tôi không đáp, cứ yên lặng nhìn qua khung cửa. Hoàng bấm chuông gọi cô chiêu đãi viên hàng không đến. Cho tôi chai champagne. Anh gọi champagne chi vậy? Tôi ngạc nhiên, Hoàng nháy mắt. Để dỗ say em, anh muốn em ngủ được một giấc thật ngon. Nhưng champagne cũng đâu có hơn gì nước ngọt, uống có say đâu. Thật chứ? Mắt Hoàng sáng, và tôi nhớ lại ngày nào, niềm vui thoáng nhẹ trong tim, tôi siết tay Hoàng. Anh quý Vân Hoàng. Tiếng hừ của chàng khiến tôi nhớ ra. Không, anh Hoàng. Hoàng gật gù. Tạm được, chuyện gì? Anh cứ rắc rối mãi khiến em quên không biết nói gì nữa rồi đấy. Hoàng cười tươi. Định nói gì? Quan trọng không? Ba chữ phải không? Tôi ngẩn ngơ. Cái gì ba chữ? Champagne đã mang đến. Hoàng rót đầy ly. Dù em muốn nói gì cũng được, nhưng phải nghe anh này. Vâng. Vân Hoàng nâng cao ly, khuôn mặt nghiêm trở lại. Hãy cầu nguyện cho tương lai ta, được chứ? Tôi gật đầu và cũng ly với chàng. Chúng tôi cạn ly rồi nhìn nhau. Anh sẽ đưa em đến một thế giới hoàn hảo, một mái nhà ấm cúng, em có tin anh không? Tôi gật đầu. Anh Hoàng, bây giờ em chỉ còn có anh. Nếu anh ăn hiếp em... Câu nói chưa dứt, Hoàng đã đưa tay bịt miệng tôi lại. Em nghĩ là anh có thể làm chuyện như vậy được à? Tôi cười và tựa vào vai chàng. Đúng như Hoàng nói, cuộc hành trình quá dài và mệt mỏi. Tuy trên danh nghĩa đây là đường bay thẳng, nhưng phi cơ đã phải ghé lại nhiều nơi. Mỗi nơi nghỉ ít nhất một tiếng. Nhiều khi tất cả hành khách còn phải xuống trạm bay làm thủ tục vượt cảnh. Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên phi cơ là cả một công trình. Hoàng tìm đủ chuyện để tôi khuây khỏa. Từ chuyện đấu bò ở Tây Ban Nha, thành phố nổi Venice, thế giới đêm ba lê, những thiếu nữ trong lòng kính ở Hamburg, sa mù thành London, chuyện thần thoại ở Athens, sân giác đấu Rome. Nhưng tôi vẫn rã rời. Yên lặng vừa nghe vừa nhấm nháp loại champagne không mạnh hơn nước ngọt bao nhiêu. Tôi mơ màng và thấy mình bắt đầu bền bồng như mây và rơi vào giấc ngủ khi nào không biết. Hình như phi cơ có đáp xuống thêm một hay hai lần, nhưng vì không có khách xuống nên tôi vẫn được ngủ yên trên phi cơ. Mãi đến lúc Hoàng đánh thức, tôi vẫn còn mơ trong cơn mộng.
Thôi dậy đi cô vợ hay mơ của tôi,
Hoàng nói. Đến phi trường La Mã rồi, xuống chứ. Tôi giật mình ngồi dậy dụi mắt, nhìn qua khung kính, chỉ thấy sa mù dày đặc bên ngoài.
Chưa sáng sao anh?
Tôi hỏi, Hoàng nhún vai.
Tại thời khắc khác biệt, chúng ta đã bị mất hết một ngày rồi đấy, bây giờ đã qua ngày mới rồi.
Tôi hoàn toàn mù tịt với sự xoay dần của quả đất. Thời cấp sách đến trường, môn địa lý thiên văn là môn tôi chào thua.
Bây giờ xuống phi cơ chứ,
Hoàng dục. Tôi bước xuống cầu thang, đầu óc vẫn còn bềnh bồng. Nhìn bầu trời, tôi chợt thấy ra sự khác biệt với bầu trời Đài Bắc. Tôi không tin ở mắt mình. Có thật tôi đang đứng giữa thành phố mà ngày nào chỉ thấy qua màn ảnh không thôi. Nhưng khi bước vào phi cảng, nhìn những khuôn mặt ngoại quốc, nghe những tiếng nói xa lạ, tôi mới hiểu là quả thật mình đã xa thành phố Đài Bắc thân yêu mấy mươi ngàn cây số rồi. Sau những thủ tục quan thuế, nhập cảnh rườm rà, chúng tôi bước ra ngoài phi cảng. Lập tức có hai gã Ý chạy đến, họ vồn vã với Hoàng. Hoàng vòng tay qua tôi.
Họ là quản lý nhà hàng của anh, tốt lắm, em chào họ đi.
Tôi rụt rè.
Em mệt quá, vả lại em cũng không biết tiếng Ý, miễn cho em đi.
Hoàng khuyến khích.
Không sao đâu, họ dễ thương lắm, em đến đi, không lẽ nhìn thấy họ rồi mà không chào xem sao được.
Và Hoàng quay sang hai gã đàn ông ngoại quốc xa lạ, sổ một tràng tiếng Anh. Tôi rụt rè đưa tay ra định bắt tay, không ngờ chẳng ai để ý đến tôi cả. Họ hét lên, lộ vẻ mừng rỡ, rồi một gã ôm lấy tôi siết chặt với nụ hôn mạnh. Tôi hoảng hốt, chưa kịp phản ứng, thì gã thứ hai bước tới với nụ hôn thứ hai. Tôi ngất ngư nhìn Hoàng, nhưng chàng chỉ cười trừ.
Họ khen em đẹp và dễ thương như thiên sứ.
Hoàng lại vỗ về. Đừng sợ, người Ý họ nổi tiếng nhiệt tình nhất Âu Châu, thích lắm họ mới vồn vã thế. Hai gã Ý đại lợi dành valise, chúng tôi ra khỏi phi cảng. Một chiếc du lịch lộng lẫy chờ đến, những người Ý luôn mồm với Hoàng, thỉnh thoảng họ chen vào một câu Mamma Mia. Tôi tò mò hỏi Hoàng,
Mamma Mia là gì thế?
Đấy là tiếng thường nghe trên đầu lưỡi dân Ý, Hoàng nói.
Có nghĩa như trời ơi của ta vậy.
Thế làm gì họ cứ luôn gọi trời thế? Vân Hoàng cười to.
Thì họ đang lướng lối đấy mà.
Xe vào thành phố, tôi mới thấy Hoàng nói đúng. Người Ý lái xe khá ổ, bất kể đèn hiệu lưu thông và luôn hồi nhận còi. Thỉnh thoảng lại thò đầu ra cửa gầm gừ với những chiếc xe khác. Khung cảnh bên ngoài thật lạ mắt. Một chiếc tháp cao có dáng dấp gần với kim tự tháp đứng sừng sững bên đường. Xe vút quá nhanh khiến tôi không nhìn rõ. Rồi sân giác đấu, một kiến trúc cổ hình tròn, một nửa đã sụp đổ, đứng im lìm trong nắng mai.
Tôi kêu lên, anh Hoàng xem kìa, sân giác đấu đấy phải không anh?
À, Hoàng vòng tay qua người tôi. Đó là nơi mà truyền thuyết cho là vua La Mã đã cho sư tử xé thịt người đạo chúa. Tôi mở to đôi mắt, nhìn kiến trúc đồ sộ và cổ lỗ. Theo Hoàng thì nó đã có một lịch sử dài trên 1.500 năm. Không hiểu sao, khi nghe Hoàng nói, tôi chợt vọt miệng. Mamma Mia, khiến hai gã Ý ngồi ngoài trước phải cười ầm. Hoàng có vẻ vui, chàng nói.
Để nghỉ ngơi khỏe xong, anh đưa em đi dạo. Em sẽ thấy thành La Mã đầy dẫy những cổ tích lạ lùng.
Thế mà anh nào có kể em biết, em cứ tưởng những di tích lịch sử chỉ có ở ngoại ô, chứ đâu ngờ lại nằm cả trong trung tâm thành phố thế này.
Thì La Mã là một cổ thành mà.
Vâng, tôi mơ màng. Đế quốc cổ La Mã, tất cả những con đường rồi đều đổ về đấy. Thành La Mã đâu phải chỉ xây trong một ngày. Tất cả những câu nói ngày nào quay cuồng trong đầu. Không ngờ ngày hôm nay tôi lại là kẻ sắp chọn nó làm quê hương.
Anh Hoàng, anh có biết em vừa mới trông thấy gì không?
Thấy gì? Hoàng hỏi.
Em vừa thấy một chiếc xe ngựa.
Vân Hoàng thở phào.
Thế đố em anh vừa trông thấy gì?
Không biết. Anh vừa thấy một nàng Alice lạc vào cõi tiên.
Tôi ngứt hoàng.
Cấm anh không được ngạo. Người ta mới đến La Mã lần đầu, còn anh ở bấy lâu nay rồi, có gì hay hơn đâu.
Anh đâu có ngạo em,
Hoàng nói. Chẳng qua thấy em ngơ ngác một cách dễ thương quá, anh mới nói thế.
Xe tiếp tục chạy thêm một lúc rồi ngừng lại.
Đến nhà rồi,
Hoàng bảo. Tôi vẫn ngơ ngác.
Đến nhà? Nhà anh à? Thế mà em cứ tưởng tối nay ta lại phải ở khách sạn chứ.
Hoàng nhìn tôi với đôi mắt ấm.
Anh đã hứa với em là sẽ đưa em đến ngôi nhà hạnh phúc đầy đủ mà, không quên sao?
Nơi xe ngừng là một ngôi nhà cổ đồ sộ. Nó gần như là một chung cư, nhưng với vẻ cũ kỹ này ít ra cũng có hơn 100 tuổi. Bức tường trắng chạy dài trước mỗi khung cửa sổ đều có những lan can trồng đầy các loại hoa hồng trắng. Mới nhìn thoáng qua, tôi tưởng chừng như đó là những khung cửa kết hoa. Những hình điêu khắc nổi trên tường càng khiến ngôi nhà tăng thêm vẻ cổ kính. Vào nhà, phòng khách rộng, có những chiếc thang chân hình trung ốc và cả thang máy. Hoàng nhìn tôi.
Nhà chúng ta ở tận lầu 3, em muốn đi bằng thang máy hay thang chân?
Thang chân đi, vừa nói tôi vừa xung phong bước lên trước. Chúng tôi ngừng trước cửa một căn phòng có biển đồng để tên Hoàng bằng Anh ngữ. Tôi chùng chân.
Trong cửa có gì không anh?
Có gì?
Hoàng châu mày. Em muốn ám chỉ chuyện gì? Tiệc tùng à?
Không đâu, đi xa quá em mệt rồi. Anh đâu bày vẽ chi nữa. Vào nhà em tắm xong là đi ngủ ngay nhé.
Tôi chớp mắt. Em không phải nói chuyện yến tiệc. Nhưng đây là địa chỉ cũ của anh. Em không biết bên trong có ai không. Người đàn bà Ý Đại Lợi mà anh từng sống chung đấy.
Vân Hoàng có vẻ ngỡ ngàng, chàng đờ ra một chút rồi mới quay sang gã Ý lấy chìa khóa. Kề bên tai tôi, Hoàng nói.
Đừng để những lời đồn đại bịt mắt em ạ. Tất cả chẳng qua chỉ là kịch, còn đây là nhà riêng của chúng ta.
Hoàng vòng tay đưa tôi vào phòng. Hai gã Ý Đại Lợi bước theo vào. Họ lúc nào cũng ồn ào. Hoàng để tôi đứng yên, chàng quay sang nói chuyện với hai gã Ý. Bây giờ tôi mới có cơ hội ngắm phòng. Căn phòng thật lớn, bốn vách chạm trổ tỉ mỉ, trần lót gỗ, lò sưởi lớn với thảm thật dày màu trắng, phối hợp với những tấm màn cửa màu vàng. Bộ salon lớn nằm lọt một phần trong tường, cũng màu vàng như màn cửa. Bên cạnh phòng khách, cao hơn mấy bậc thang là phòng ăn. Lọ hoa trên bàn có loài hoa không rõ tên màu đỏ. Hai gã người Ý vẫn còn nói chuyện với Hoàng. Họ đưa tay chỉ trỏ khắp nơi, không biết nói gì, chỉ thấy Hoàng gật gù đáp lễ.
Họ nói gì thế? Tôi hỏi.
Hoàng quay sang.
Nhà này anh mua đã lâu, nhưng để trống chứ không dùng đến. Hôm trước anh có viết thơ và vẽ họa đồ nhắn họ, để họ theo đó trang trí. Có điều vì gấp quá nên có nhiều món mua chưa kịp. Họ giải thích cho anh biết đấy mà.
Tôi nhìn quanh ngắm nghía.
Thế này đẹp chán rồi, em có cảm giác như mình đang ở trong cung vua, cần gì phải thêm nữa.
Hoàng nhún vai.
Anh còn căn nhà gỗ ở ngoài ô, đẹp hơn ở đây nhiều. Bao giờ em thấy chán La Mã, anh sẽ đưa em đến đó ở mấy hôm nhé.
Tôi ngỡ ngàng nhìn Hoàng. Tôi ngơ ngác thật vì không ngờ mình đã lấy được một ông chồng tỷ phú thế này. Một lúc thật lâu, hai gã người Ý mới rút lui. Trong phòng chỉ còn lại Hoàng và tôi. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau, không khí trùng xuống. Hoàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
Mệt không em?
Dạ. Hoàng đến từng nơi xem xét, chàng ngoắc tay gọi tôi đến.
Lại đây Lăng.
Tôi bước tới.
Đây là phòng ngủ của chúng ta.
Hoàng nói, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gian phòng ngủ đầy một màu hồng, thảm đỏ, giường ngủ tròn, da trắng, bàn phấn, đèn ngủ, tất cả đều sang trọng. Đặc biệt nhất là trên khung cửa sổ, những chuỗi sáo bằng pha lê như những hạt mưa óng ánh. Tôi chạy đến, tiếng pha lê chạm vào nhau tạo nên những âm thanh tan vỡ đẹp, những âm thanh quen thuộc. Tôi quay lại nhìn Hoàng. Những hạt nước mắt cảm động trẻ con lại lăn ra má. Tôi kêu lên.
Anh Hoàng,
anh sắm tấm sáo này chi thế?
Anh đo đúng kích thước bức màn ở nhà em, viết thơ sang đặt đống đấy.
Chàng nói, tôi cảm động.
Anh làm thế chi vậy?
Chàng bước tới, siết mạnh tôi.
Nếu không có tấm sáo này, làm sao anh có thể cùng em chung mộng được?
Tôi nhìn chàng, gương mặt thành khẩn và chín mùi, đôi mắt đen tha thiết. Bất chợt lòng mềm đi, tôi ôm lấy chàng và hôn nhẹ lên má Hoàng.
Hoàng có vẻ cảm động. Lúc chàng ngước lên, tôi thấy đôi mắt chàng ướt.
Em biết không, đây là lần đầu anh được em hôn.
Thế à? Tôi ngỡ ngàng. Hoàng cười và đẩy tôi về phía phòng tắm.
Tắm đi, tắm và ngủ khỏe xong anh đưa em đi dạo phố.
Tôi lắc đầu, không cần ngủ, tắm xong đi ngay cũng được.
Nhưng Hoàng không chịu.
Không được, em mệt lắm rồi, em phải ngủ mới được đi phố.
Anh làm như bảo chúa không bằng. Được rồi, tắm trước tính sau.
Soạn áo quần ra, tôi bước về phía buồng tắm. Ngồi trong buồng nước ấm, sự mệt mỏi mới xuất hiện. Tôi tắm vội rồi bước ra ngoài. Hoàng đã kéo ra phủ ra. Đôi gối trắng thật quyến rũ. Tôi ngáp thêm mấy cái rồi ngã nhoài lên giường. Nệm thật êm, thật dễ chịu. Úp mặt xuống tôi ậm ừ.
Anh đi tắm đi, tắm xong mình sẽ đi ngay.
À, Hoàng cười nhẹ, kéo chăn phủ lên người cho tôi. Xoay người lại ôm lấy gối, tôi nhắm mắt. Cơn mê kéo đến mây trời. Khoảng tối mịt mù vây quanh, tôi không buồn nghĩ đến gì nữa.